Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Chào, bữa nay là thứ bảy. Chúng ta vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần chúng ta sẽ gặp nhau trong loạt bài chia sẻ. Tựa đề lần này giảng là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng. Và hôm nay là bài thứ 11. Tuần rồi thì chúng ta không học vào thứ tư, học vào thứ ba. Chắc quý vị cũng quen rồi đúng không ạ? Thì chúng ta đã nghe qua bài vừa rồi hơi khó một chút, là bài số 10, là về thể tánh của kinh, học về thật tướng các pháp. Đó thuộc về Bát Nhã. Thì về Bát Nhã thì hơi khó, bởi vì nếu ai hiểu thì hiểu luôn. Ai không hiểu thì nếu mà giảng càng nhiều thì càng rối. Có thể lúc nào đó quý vị sẽ hiểu. Hiện tại có thể quý vị chưa hiểu, nhưng nếu chúng ta nghe một lần rồi ngần nào đó chúng ta nghe lại, hoặc ngày nào đó chúng ta nghe lại, chúng ta sẽ ngộ, chúng ta hiểu được. Đó là sự khó của Bát Nhã, thuộc về Thiền Tông Đại Thừa, gọi là Tánh Tông. Khó như vậy. Còn nếu như chúng ta học về Hiển Tông, Hiển Tông thì dễ hơn. Chúng ta học về Tịnh Độ, chúng ta thuộc về Giáo Hạ, Giáo Hạ thì cũng là Hiển Tông nên cũng dễ hơn, học từng bước rõ ràng. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vào bài thứ 11, chúng ta sẽ sang phần mới trong 10 môn khai khải. 10 môn khai khải thì chúng ta đã học đến môn thứ 2 và vừa rồi là hết môn thứ 2. Chúng ta sẽ môn thứ 3. Trước khi vào môn thứ 3 thì Giang xin kể một câu chuyện. Câu chuyện này liên quan đến trong Kinh Phật. Trong Kinh Phật, cụ thể là trong Kinh Pháp Cú. Tích chuyện Pháp Cú có nêu đến câu chuyện có một người hỏi tại sao vua trời Đế Thích có thể làm vua trời. Thì trong đó có câu chuyện như thế này. Đức Phật nói là trong thời quá khứ có một người là gọi là ông Hoàng Maga. Thì ông Hoàng này thì có làm được nhiều việc lành, trong đó luôn luôn giữ được tâm là không có sân hận nè, rất là giúp đỡ mọi người, luôn luôn có tinh thần bố thí, giúp đỡ mọi người, không có ganh ghét ai, không có sân hận ai. Thì ông ta thường làm ví dụ như việc đi xếp hàng để mà làm việc gì mà người ta cứ dành chỗ là ông ta nhường hết người này tới người khác, người ta cứ chen vô là ông có nhường ra. Giống như thời nay mà chúng ta xếp hàng chúng ta chẳng có nhường ai đâu. Thế thì vị vua tên là Maga này lại làm được như thế. Rồi đến khi nhường một hồi thì ông ta lặng lẽ ra về kêu vậy là mọi người thích thì ông ta nhường hết niềm vui cho mọi người. Đó, những việc này đến việc kia đến làm rất nhiều việc tốt. Thì ông ta còn kêu gọi cùng với 33 người nữa. Tổng cộng là 32 người nữa. 32 người nữa làm những việc tốt lành, ví dụ như là làm ruộng, làm đất rồi vân vân, làm cái sân phơi cho người ta phơi lúa vân vân. Thì những người khác thì nói là tại sao như vậy? Thì ông nói là đây là con đường để chúng ta lên thiên đường, tức là lên cõi trời. Đó, bên thiên đường, bên cõi trời là phải làm như thế. Thì chỉ có nhóm 32 người đó với ông ta là nghe thôi, có tin theo và làm theo những việc tốt lành như vậy. Còn nhiều người khác không có thích, thậm chí có một ông trưởng thôn đó, cái gọi trong danh từ Phật học gọi là trưởng thôn, tức là bây giờ giống như trưởng xã vậy đó, thì ganh ghét cho nên là tố cáo lên vua, là nói là nhóm đó là nhóm cướp tà đạo đó. Thì vua mới nghe nói vậy mới cho sai cử tới để mà con voi tới để dẫm nát những người kia đó. Thì bắt lại cho vua, cho con voi dẫm. Nhưng mà ông trưởng giả tên là Maga nói với 32 người kia rằng đừng lo, đừng sợ gì cả đó. Chúng ta cứ nhẫn tâm, không có nóng giận, không có gì hết. Thì nhờ sức nhẫn tâm mà từ bi của 33 người đó nên con voi á, con voi dù nó thế nào nó cũng không dám tiến tới được, nó sợ nó không tiến tới. Thì người quan kia tưởng là nó con voi nó thấy đông người nó sợ, cho nên lấy cái bạt á, trùm lại hết, che hết 33 người đó, cuộn lại để cho nó không thấy, nhờ con voi nó đi nó dẫm đạp. Nhưng mà con voi nó cũng không có chịu dẫm đạp. Thì vua vị quan này thấy lạ nên mới về trình báo với vua, vua mới cho người tới rồi kể ra, thì mới biết ra điều tra ra là do là 33 người này bị vu oan thôi chứ không phải như vậy, nên cho nên mới lúc đó mới cắt chức thôn trưởng đó, rồi xã trưởng đó, rồi cho 33 người này làm rất nhiều bổng lộc. Và ông này từ đó càng thêm giàu có hơn, lại lên chức nữa và có bốn bà vợ. Thì bốn bà vợ, một bà vợ tên là Hoan Hỷ, một bà vợ tên là Trầm Tư, một bà vợ tên là Thiện Tánh, và một người vợ thứ tư là Thiện Sanh. Thì sau đó ông phát tâm cùng với 32 người kia nên xây một cái tòa tháp, xây một cái nhà để mà cúng dường cho mọi người, để làm ví dụ như quan vua tới thì phải xây ra cái tòa để cho mọi người ngồi rồi cúng dường, để cho tới để ai cũng chiêm ngưỡng ăn uống rồi vân vân, để những điều tốt đẹp. Nói chung là bố thí rất tốt đẹp, mà nói là không cho người nữ nào chạm vô, nói với ông thầu xây dựng là không có cho người nữ nào đụng tới, không có góp quyên góp vô. Thì cái bà, một bà vợ đó là Thiện Tánh đó, cũng rất là khôn, cho nên là bà ta bằng cách là nói với người thầu hãy để cho tôi tham gia, bằng cách là hãy chừa ra, bằng cách là lấy một cái, làm một cái tháp nhà, thì làm sẵn khắc tên bà trong đó, là đợi đến khi làm cái công trình sắp xong rồi thì mấy người, người thầu á, báo với 33 người kia nói rằng bây giờ thiếu gỗ rồi, bây giờ tìm không ra mà gỗ tươi là không được, bây giờ chỉ có đi mua thôi. Thì lúc đó bà này đem ra kêu ra đó tôi có cái này, thì 33 người kia mua nhưng mà không bán, kêu nói tôi góp thôi, thì góp lên được một cái tòa tháp. Rồi người vợ thứ hai là Hoan Hỷ thì thấy như vậy cũng xây một cái hồ nước tắm cho mọi người đi ra, rồi ra thì có chỗ tắm. Bà vợ thứ ba là Trầm Tư thì làm cái trồng cây rất nhiều hoa trái đó, để mà tràn hoa để mà thơm á, để ướp lên người đó, khi người ta tắm xong rồi quàng hoa lên người cho nó sạch sẽ. Thì sau đó thì vua ông đó thì sau khi chết thì cùng với 32 người kia sanh lên làm vua trời. Vua trời Đế Thích và 32 thần trời, hai cõi nước trời còn lại của trời Đạo Lợi đó. Đó. Còn ba bà vợ cũng sanh lên làm vợ của ổng ở trên trời ở Đạo Lợi. Đó là, và Đức Phật nói sở dĩ ông đó lên đó thì còn có mấy đời liên tiếp á, có đời cúng dường rất nhiều, làm có đời trong đó có đời tu tập là phụng dưỡng cha mẹ, lễ kính bậc trưởng thượng, nói những lời hòa nhã, không bao giờ nói xấu ai sau lưng, làm gia chủ với tâm không tham lam keo kiệt, tay rộng mở buông xả những gì thuộc về mình, hoan hỷ rộng lượng ân cần với người cầu xin, hoan hỷ trong sự bố thí, nói sự thật dứt bỏ sân hận. Nếu sân hận nổi lên thì mau buông xuống. Đó thì quý vị thấy đó là tu bảy nhân á, vừa rồi đó là kể là bảy nhân mà tu để về cõi trời. Tuy nhiên câu chuyện đó thì bình thường rồi, chúng ta có còn một người vợ của ổng nữa, là cái bà vợ cuối cùng tên là Thiện Sanh. Thì sau khi chết thì không như những người kia thì lại tái sanh làm một con xíu ở trong hồ nước, con chim xíu đó quý vị. Thì vua trời để thích, sau khi lên đó quán nhân viên thấy có những người vợ, trong đó có một người vợ mình lại bị đọa vào loài súc sanh, cho nên cảm thương mến xuống, biến ra một người đưa con xíu lên trên hồ ao hồ trên nước ở trên trời Đao Lợi đó. Thì để coi và mời các bà vợ kia tới, thì nói trong mọi người tới nhìn nó chê là con xíu này xấu xí thế này kia, nói chung người ta đã quên hết túc mạng rồi, cho nên là không có thương với con xíu đó. Chỉ có vua trời để thích thấy thương quá, cho nên lúc đó mới mới đem xuống nhân gian biến hình người ra, thì bảo con xíu dạy cho con xíu đó dùng cái ngôn ngữ của loài xíu, dạy nó là giữ năm giới và giữ vững năm giới, ráng là không có sát sanh. Một xíu thì ăn cá mà quý vị, thì chỉ có ăn cá chết thôi, chứ còn không con cá nào chết thì mới ăn, còn cá nào sống thì không ăn. Vua trời đã thích cũng giả bộ biến ra con cá bơi trước mặt thử coi và có bị ăn không, thì thấy cũng không ăn đó. Chỉ là chính vì vậy cho nên giữ giới như vậy rất là kỹ, như vậy cho nên là không có nhiều thức ăn, thời gian sau thì chết đó. Thời gian sau thì héo mòn mà con xíu đó chết. Sau khi chết thì nhờ cái công đức giữ năm giới đó, năm giới của đó thì mới được sanh vào con gái của thợ gốm thành Ba La Nại đó. Thì đời đó thì ông vua trời để thích tiếp tục độ người vợ cũ của mình bằng cách xuống hóa ra một cái vị thương buôn bán rất nhiều dưa đó. Rất là nhiều dưa nhưng mà không bán cho ai, chỉ bán cho người giữ giới thôi, rồi cuối cùng là bán cho hết cái cô gái đó và dạy cô đó giữ giới, tiếp tục giữ năm giới. Thì sau đó thì cô gái đó chết tái sanh đời thứ ba thì lại sanh vào làm con gái của vua Atula, con gái của Atula rất là xinh đẹp vì nhờ công đức giữ giới hai đời liên tiếp, cho nên là dáng vẻ cô ta rất là xinh đẹp, thân hình màu da màu vàng óng rất là đẹp mà chưa từng thấy. Vua Atula mới bắt đầu khi lớn lên, cô gái này lớn lên thì cô vua Atula mới tuyển chọn vợ, tuyển chọn rể chứ, tuyển chọn rể cho con gái của mình. Thì vua trời đó thích mới giả dạng biến thành một Atula xuống để mày kén. Thì do công chúa này, công chúa của Atula đã thấy người người biến hình đó, tức là thấy vua trời để thích đó, thì do có túc, không phải túc mạng mà túc duyên đời trước là đã từng làm vợ chồng nên thích liền, và như vậy đưa cái hoa trao hoa cho vua trời để thích giả dạng đó. Sau đó là được ngay lập tức là vua trời để thích liền biến hình trở lại. Thì lúc đó tất cả Atula nói ô chúng ta đã bị trời để thích lừa rồi. Thì lúc đó mới kéo quân tới, vua trời để thích chạy lên thiên cung, và từ đó ra đi thì có cuộc chiến tranh đánh về hai bên. Trước đó cũng đánh rồi nhưng mà đó đánh nữa, và như vậy ông đã cứu cứu được ra. Cho nên vợ của trời để thích, trong mấy người vợ đó thì có một người vợ chính là con gái của Atula. Đó là câu chuyện đó. Thì mục tiêu chúng ta thiền gia muốn nhấn mạnh ở chỗ là công đức giữ giới rất tuyệt vời quý vị, giữ giới được hai đời liên tiếp đó, có thể chuyển từ một loài súc sanh trở thành gì, con gái của Atula, mà không chỉ là con gái Atula mà được sống lên cõi trời Đao Lợi nữa, xinh đẹp như vậy. Cho nên công đức giữ giới vô cùng tốt đẹp đó. Nếu như chúng ta mà chấp vào những cái việc như thân thể thế gian này, chúng ta không có giữ giới đúng không, thường đời nay chúng khó lắm, chúng ta thường chấp thân rất nặng, và chính vì vậy cho nên chúng ta khổ đau. Nếu như như cô gái như hay là con xíu đó giữ giới được năm giới thôi mà được như vậy, công đức được cái phước đức lớn như vậy, còn chúng ta cầu sanh tịnh độ, chúng ta muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thì chúng ta giữ giới thì càng tuyệt vời thế nào. Cho nên là nói về chấp thân thì ở đây thì Trang xin mượn bài kệ của ngài, bài kệ thị đệ tử, tức là dạy đệ tử của ngài thiền sư Vạn Hạnh ở Việt Nam. Chúng ta chắc biết câu bài kệ này rất nổi tiếng: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc sung vinh thu hữu khô, Nhậm vận thịnh si vô bố ý, thịnh si nhiên lộ thảo đầu phô. Có nghĩa là gì? Thân á, thân mình á, thì như điện ảnh là ánh chớp á. Hữu hoàng vô rồi có rồi nó trở lại về không, nó nhanh lắm. Ý nói đời người, thân người là vô thường, là ngắn tạm, cho nên chúng ta nếu biết khéo á thì chúng ta sẽ trân trọng được điều đó để mà ta tu hành, không chấp vào thân. Vạn mộc sung thu, sung vinh, tức là cái vạn loại cây, muôn loại cây đó, thì vào mùa xuân á, thì nó tươi tốt, còn thu mùa thu thì nó lại khô héo. Nhậm vận thịnh si vô bố ý, mặc cho là cái những cái si như thịnh của cuộc đời ấy, giống như là cây cối vậy thôi, hay là những thịnh si của cuộc đời mình không có sợ hãi. Thịnh si như ngộ, tức là như cái giọt sương á, thảo đầu phô á, tức là ở trên cái cỏ vào buổi sáng á, thì nó nhanh vậy, như vậy thôi, nó cứ tan rồi hợp, hợp là tan biến mất à. Cho nên nếu mà nhìn các pháp như vậy á, thì quý vị thấy sẽ dễ dàng tu hành đó. Chúng ta bài kệ này của thiền sư Vạn Hạnh thì quý vị nhớ để chúng ta biết là đời là ngắn tạm vô thường, thân như ánh chớp có rồi không, tất cả thế gian thật là thịnh si, quý vị lên voi xuống chó đúng không, cuộc đời có thể làm gì cũng thật ra cũng như một giấc mộng mà thôi, một giấc mộng dài rồi cũng cùng tạm biệt ha. Cho nên có rồi lại không, không rồi có, nó cứ lặp ra sanh tử luân hồi đó. Cho nên là nếu mà người nào á, mà giác ngộ á, thật ra là thấy nhanh lắm quý vị. Thiền Trang thì lâu lâu á, thì nhân coi lại giống như lâu lâu chúng ta thấy ngài, hình ảnh của ngài Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, thì chúng ta nhớ là ngài vãng sanh vào năm một môn 2014, bây giờ là 2022. Nếu ngài thị hiện tái sanh trở lại, chúng ta nói nếu mà ngài thể hiện trái sanh trở lại thì bây giờ ngài cũng 9 tuổi rồi, 8 tuổi, 8 tuổi rồi đúng không ạ? Tính là cả 19 tháng 10 ngày, 8 tuổi rồi. 8 tuổi để chuẩn bị tiếp nối, bây giờ làm sa di tiếp rồi. Nếu như vậy. Cho nên á, cuộc đời nhanh lắm. Rất nhiều người á, thầy Thiện Căn nói cho điều này, rất nhiều người chấp vào là mình phải độ người thân, độ gia quyến, vân vân. Nhưng mà quý vị nếu mà nhìn rõ cuộc sống luân hồi này đó là nó nhanh lắm. Nếu đời này mình gieo được cái duyên phước lành cho người ta thì đời sau mình có thể độ được, mình vãng sanh đi, mình quay xuống mình độ. Tại vì thật ra mới chuyển sanh cái tích tắc cái bao nhiêu năm sau, mười mấy năm sau người ta đã trở thành một người khác. Đúng không quý vị? Nếu như được thân người. Còn không được thân người thì sao? Thì mượn câu chuyện vừa rồi để nói, quý vị có năng lực như vua trời giải thích. May ra muốn xuống độ con xíu đó trở thành người, rồi từ thành người đó lại giúp họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vua trời để thích không giúp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhưng giúp vào loài Atula. Dù sao vào loài Atula cũng phước báo lớn lắm rồi, cho nên được từ loài Atula đem lên cõi trời được. Và nếu như chúng ta có năng lực của một vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta có thể giúp người ta về Tây Phương Cực Lạc. Chứ đời này nghiệp tà kiến nghiệp vương, tức là cái nghiệp tà của họ nó làm chủ rồi thì thôi, chúng ta không có cách nào đâu, chúng ta hãy ráng tu ha. Cho nên rất nhiều đồng tu rất nôn nóng muốn độ sanh, muốn độ gia đình, độ cha độ mẹ vân vân, thì quý vị nhớ câu chuyện vừa rồi và chúng ta nhớ rằng sanh tử hồi nhanh lắm. Quý vị quay đi quay lại đi, những người đã mất thoáng qua bao nhiêu năm sau, nếu như người ta được thân người, bây giờ người ta tiếp tục làm thân người đó thì bao nhiêu rồi, 10 năm nhanh lắm, rồi mười mấy năm lại tiếp tục nếu không biết thì đi vào con đường nào lập gia đình rồi thế này kia vậy như cũ. Cho nên một vòng sanh tử luân hồi nó quay rất nhanh. Rồi, chúng ta sống á, chúng ta tưởng là lâu lắm, thật ra cứ nhìn lại thời gian đi quý vị ha. Những bậc như như những ai mà mất vào chừng năm, như Thiện Trang có người bạn mất vào năm 2008. Đó, năm 2007 chứ chẳng hạn, 2007 thôi đó, thì người bạn thân đó hồi xưa mới, thì bây giờ nếu 2007 thì quý vị biết bao nhiêu năm rồi, 2017 bên năm nay 16 tuổi rồi, nên là học là một làm một người, nếu như được hơn người nữa thì làm một người, một người bây giờ học lớp lớp 10 rồi, năm nay nó lớp 10 rồi đúng không? Đó rất là nhanh, cho nên nếu mà mình nhìn thấy thông qua quay qua quay lại đó, quý vị muốn độ người ta độ bây giờ độ đi, bây giờ mình chưa độ được mình đó, làm sao độ người ta đó, người ta trở lại. Nếu người ta cho nên đời này cứ quý vị cứ gieo nhân đi, gieo được cái duyên tốt lành rồi thì mình độ thoát, mình độ thoát, mình có năng lực giống như người có thể làm chủ được, mình có thể bơi được thì mới cứu người chết đuối. Còn quý vị quá nôn nóng nào muốn độ cha độ mẹ độ vân vân mà quý duyên người ta chưa tới, đời này bị nghiệp tà đó, nó làm chủ rồi thì làm sao có thể tiếp nhận được, có thể tu hành Phật pháp. Ở trong đó Phật pháp khổ khổ chút mới dễ tu, sướng quá không tu được, người ta sướng quá lo hưởng thụ không. À, hưởng thụ thì tu cũng có tu đó, lâu lâu đi chùa một chút, lâu lâu niệm vài câu Phật hiệu, tu sơ sơ chút thì sao, thì thấy đời sướng quá mà đâu biết khổ đâu, cho nên là khó tu đó. Cho nên nhưng mà chúng ta cứ đợi chờ đợi Phật Bồ Tát đợi được. Thật ra một giấc mộng dài là nó cũng hết, một cái giấc mộng ngắn nó cũng hết, thật ra cũng đều là mộng cả, không dài không ngắn, Bồ Tát thấy như vậy. À, đó là chúng ta nói về một chút nhân duyên. Bây giờ chúng ta trở lại với chúng ta, nội dung chúng ta đang học. Quý vị nào có file PDF thì mở ra trang 169 đó, thì có nhiều người cũng không biết tải từ đâu, thì Trang Giang xin nói là đây chị Giang có giới thiệu cái file để tải rõ ràng ở trên trang diệupháp.net. Quý vị vào chỗ phần tải kinh sách đây đó, quý vị vào cái phần kinh Vô Lượng Thọ chữ chữ chú giải và chữ chữ Hán đó, tên như vậy đó, quý vị tải PDF cách nhấp vào đây đó. Đây là bản bản Thiền Trang đang giảng PDF, còn không bản Word đó quý vị, vậy thế là quý vị tải vậy được. Còn bây giờ chúng ta trở lại với mục 3 trong cái mục 3, tức là trong 10 môn khai khải thì mục 3 là gì? Nhất kinh tông thú. À, nhất kinh tông thú là gì? Tông thú là tông chỉ và thú hướng của toàn kinh. À, nhất kinh là cả kinh hay là toàn kinh, tức là toàn kinh này thì tông chỉ thú hướng như thế nào, đó là một mục 3. Thì đầu tiên là chúng ta học cái mục này đây, đây mục này trước, thì Thiền Trang xin phép đọc để chúng ta hiểu thế nào là tông chỉ, thế nào là thú hướng. Thì ở đây có giải thích: nhất tông vị tông chỉ, tức là một tông là tông chỉ, à, tông là tông chỉ, còn tông chỉ là thế nào, à, để chút nữa còn giải thích nữa. Hữu tu hành chi yếu tính giả, chữ hữu á, là thêm nữa cũng được, là hay là và đường lối quan trọng của tu hành, có nghĩa là giải thích chữ tông á, tông là tông chỉ và đường lối quan trọng của tu hành. À, về nhớ nha, cái chữ kính này nè, chữ kính này là đường lối, à, có khi là phương pháp, đường lối phương pháp thì được, đường lối phương pháp quan trọng của việc tu hành đó, đó gọi là tông. Thú giả, thú là gì? Thú hướng, quy thú giả, tức là thú hướng là quy thú. Nếu mà mình dịch ra là khuynh hướng, là cái hướng về cái nơi mà mình hướng về, đó gọi là gọi là thú. Quý vị hiểu không? Tông thú là gì? Tông tại vì hán cổ một chữ là hai chữ, tông là tông chỉ, thú là thú hướng. Vậy thì tông chỉ của tức là đường lối hay là đường lối của quan trọng tu hành của kinh này là gì? À, đó, nên chúng ta hiểu phương pháp tu hành của kinh này là gì, đó gọi là tông chỉ. Còn thú hướng á, thú hướng tức là cái khuynh hướng, cái hướng về mục tiêu chúng ta hướng về là gì hả, chúng ta hướng đến là gì, chúng ta nói hướng về hay nói dễ hơn hướng đến là gì, đó đó là quý vị hiểu. Như vậy trong kinh này mục tiêu chúng ta tu hành là tu lấy cái gì quan trọng hả? Đó gọi là tông chỉ. Đây thứ hai là mục tiêu chúng ta hướng đến là gì, nó nói đơn giản vậy, đó là gọi là thú hướng. Thì Thiện Giang xin đọc tiếp cái phần của ở đây là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Cổ, trên này là của Hòa Thượng Tịnh Không. phần đó là khoa phán, còn dưới này là chú giải. Rồi, phần chú giải như sau. Quý vị không biết thì nhìn bên này nha. Kinh chi sở sùng thượng giả, danh chi vi tông. Đó, thì những cái điều gì, đó, điều mà được kinh coi trọng hơn hết thì gọi đó là tông. Đó, thì ở đây ai mà học Hán cổ thì biết cái chữ chi sở này là nó cấu trúc bị động. Đó. Còn sùng thượng đó, là cái chữ sùng mà tôn sùng. Chữ thượng là có nghĩa là gì? Thượng là chuộng, mà tôn sùng là coi trọng, vượt hơn, vượt trội. Như vậy ở đây mình dịch là điều mà kinh á, tức là bộ kinh nào đó mà coi trọng hơn cả thì gọi đó là tông. Đó, quý vị hiểu chữ tông là gì đó. À, tông giả, yếu giả, toàn kinh chi tông chỉ giả. Đó, tức là tông chỉ là gì? Tông có nghĩa là gì? Là yếu, yếu tức là quan trọng. Đó, rồi là tông chỉ của toàn kinh. Đó, nó giải thích cho cái chữ tông, tông chỉ. Vì hiểu được hiểu nha, nói trong tóm lại là tông chỉ là cái sự quan trọng và cái sự gọi là cái quan trọng này mà quan trọng của toàn kinh là tông chỉ của kinh. Hữu tông giả và thêm nữa đó, tông là gì? Tu hành chỉ yếu kính giả, tức là cái đường lối phương pháp quan trọng của tu hành. Quan trọng của tu hành, vậy thì kinh này mình phải biết đường lối phương pháp quan trọng của tu hành là gì thì chúng ta sẽ học đoạn tiếp theo. Cố tri tông giả vi toàn kinh chi cương lĩnh. Cho nên biết, chi tri là biết, tông là cái gì? Cái chữ là chữ tông là gì thì là cương lĩnh của toàn kinh, tức là tông tức là cương lĩnh của toàn kinh. Cương cử mục trương lĩnh đề y thuận, thì cái này là thành ngữ, thành ngữ cương cử mục trung, tức là mình nắm cho chắc được cái mục quan trọng đi thì mình sẽ làm được, mình coi như cái sau đó mình làm việc gì nó cũng thuận lợi hết. Còn cái chữ lĩnh đề y thuận á, tức là bây giờ quý vị giống như là nắm cái áo á, cái áo mà chúng ta muốn 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 phơi đúng không ạ? Thì bây giờ quý vị cầm ở chỗ nào? Thì quý vị phải cầm cái cổ áo đúng không? Cầm cái cổ áo lên, cái cổ áo này, cầm cái áo lên, thì cái đó gọi là trong ngôn ngữ đó là lãnh đề y thuận, tức là nếu như mình cầm được cái cổ áo mình dớ lên rồi thì cái áo đó tự nhiên nó thuận ra, nó rất rõ ràng, nó theo cái thứ lớp. Còn nếu quý vị cầm không đúng, quý vị cầm được cái tay áo thôi, cuối cùng cái áo nó không ra cái áo. Thì ý như nói là gì? Dùng hai hình tượng đó để nói nếu như chúng ta hiểu được bộ kinh Vô Lượng Thọ này quan trọng ở điểm nào thì như vậy mình giống như nắm được cái cốt, cái sườn rồi, chắc chắn là cái trọng tâm rồi. À, giống như là nắm cổ áo, là nắm cổ áo là trọng tâm của chiếc áo, thì cái chiếc áo nó sẽ thẳng, nó ra hình dạng chiếc áo. Thì tu hành cũng vậy, mình nắm được tông chỉ cương lĩnh của kinh này nằm ở điểm nào thì mình tu mới đúng, còn không không đúng. Đó, quý vị hiểu mà, nếu không mình không biết, mình không có tu. Giống như mình nắm cái chiếc áo bộ kinh Vô Lượng Thọ vậy. Kinh Vô Lượng Thọ thì nội dung rất là nhiều, bây giờ không nắm được cái cương lĩnh tu hành, không biết được tông chỉ, đường lối, phương pháp thế nào cả, vậy thì chúng ta tu nó sẽ sai, nó không được vào được trọng tâm. Đó, đó là lý do tại sao chúng ta học kinh đó. Và nhiều được, quý vị thấy đồng tu tịnh độ ngày nay đó, cũng rất nhiều người đi lệch con đường. Vì sao? Không có học kinh Vô Lượng Thọ, không biết điều này đó. Nghe người nào nói sao là mình chạy theo vậy thôi. Cái đó là gì? Y nhân bất y pháp. Trong khi đó Phật dạy y pháp bất y nhân, phải nương theo pháp, không nương theo người. Mà đằng này mình nghe người ta nói như vậy là mình chạy theo, đúng không? Kinh điển của Phật mới quan trọng nha. Đó, cho nên là chúng ta học đoạn này là mình biết phẩm bữa nay mình học, mình biết kinh Vô Lượng Thọ điểm quan trọng ở chỗ nào. Ở đây là toàn lời của Hòa Thượng, lời của Chư Tổ, lời của Ngài Hoàng Niệm Tổ. chứ không phải bình thường, chứ không phải thiện trang nói, cho nên chúng ta yên tâm. Rồi đó là đoạn vừa rồi. Như vậy ở đây cử ra hai cái hình ảnh, một cái hình ảnh là nếu như chúng ta nắm được cái việc điều quan trọng rồi thì tự nhiên chúng ta sẽ làm việc gì cũng thuận lợi, chúng ta tu hành cũng còn đều dễ. À, cũng giống như chúng ta nắm một chiếc áo, chúng ta nắm được cái chiếc áo rồi, cái cổ áo dở lên thì tự nhiên sẽ rõ ràng hết. À, thì rõ ràng cái hình tượng của chiếc áo cũng vậy, nắm được cương lĩnh tu hành của kinh Vô Lượng Thọ, mình sẽ tu hành là đúng và như vậy thành công. Còn nếu không, nhiều khi mình nắm sai ha, kinh Vô Lượng Thọ mình hiểu sai, mình chấp cái chỗ nào đó ha, chẳng hạn như kinh Vô Lượng Thọ bây giờ 48 phẩm, mình chỉ chấp với một cái chỗ nào đó, ví dụ như mình chỉ lấy cái người gì 10 niệm tất sanh thôi, đó là 10 niệm nó vãng sanh đó, đó mình chấp vào đó mà quên mất là cái đằng trước phải nói là văn ngã danh hiệu chí tâm tính đạo sở hữu hiện căn tâm tâm mọi hướng, quên mất cái đoạn đó, nghe tên cuộc nghe danh hiệu của con là gì, phải hết lòng tin ưa có bao nhiêu thiện căn, phải đem công đó đức đó hồi hướng, vậy chứ đâu phải đơn giản thôi, nãi chí thập niệm thôi đó, đó là mình cầm sai chỗ đó, cả nguyện 18 dài như vậy á, mình cầm đúng cái sườn lên nó mình dở lên là ra rõ ràng đúng không, giống như cái áo mình phơi lên đó, phơi lên rõ ràng, còn không biết cầm đúng cái tay áo thôi, cho nên cái áo nó dễ xéo xẹo, nó phơi lên không được, không ra cái hình cái áo. Thì cũng vậy, người tu hành mà không nắm được cương lĩnh cương tông chỉ của kinh, ai gọi là tông thú đó á, cương lĩnh tông thú, hay là ở đây nói là tông chỉ và thú hướng của kinh, thì mình tu cũng có thể bị sai đó, cho nên là phải học. Rồi ở đây tiếp tục nói thị cố, thị cố là vì thế ha, hay cho nên cũng được. Ư biện thể hậu thủ ưng minh tâm, cho nên sau khi chữ biện tức là nhận rõ đối với cái chữ ư, đối với thể rồi, thể là gì, thể tánh của kinh á, bữa hôm trước mình học á, thể tánh của kinh là gì, kinh này lấy thật tướng làm thể đó, thì sau vì thế sau khi đó hiểu rõ rồi, rồi nhận rõ đối với thể rồi, thể tánh của kinh rồi, thì bây giờ trước tiên chữ thủ là trước tiên cần phải, chữ chữ ưng là phải, cần phải đó. À, phải làm gì đây, minh là sáng tỏ, phải làm cho sáng tỏ, tông tông tức là tông thú đó. Thể thị lý tức là thể là lý, tông thị hạnh, tông là cái điều mà mình phải thực hành, những điều mà mình thực hành. Thể đó, thể kinh là lý, tức là cái lý đó bám vào đó, của kinh này là gì, thật tướng, lấy thật tướng các pháp làm thể. Nhưng mà bây giờ mình tu hành mình đâu có thể vào thật tướng một cách dễ dàng như hôm bữa bữa nghe không đúng không quý vị, quý vị nghe không, chúng ta nghe không, chúng ta cũng không hiểu nữa, làm sao bám vào, thì bây giờ mình phải bám vào đâu, bám vào tông, tông chính là cái thực hành, tức là cái hành trì hay là những hành vi đó, đó gọi là chữ hành này là hành vi đó, đó là hạnh đó, chúng ta đọc hạnh cho dễ, hạnh là bao gồm tất cả hành vi. Như vậy ở đây đó, sau cho nên sau khi nhận rõ đối với thể tánh của kinh rồi, á, thể này là thể tánh đó, à, trước tiên phải làm sáng tỏ tông, thể là lý là cái nơi nương tựa, tông là hạnh, á, quan trọng quý vị hiểu tại sao chúng ta học. Bây giờ thế nào là thể giả, tức là thể là nãi tông sở y chi thể. À, thể tức là cái nơi, là cái chỗ mà để gì, để mà tông á, dựa vào đó, y nên là nương vào đó, đó giống như nãy thiền trang nói đây. À, thể là thể mà được tông nương tựa, tức là cái chỗ hay là cái nơi hay là được cái thể, tới thể tánh của kinh này, thể tánh này rất tuyệt vời, bởi vì nó thật tướng các pháp làm thể, cho nên kinh này thông đến thật tướng các pháp, tức là thông đến tự tánh, cho nên cái nương tựa của kinh này rất vững chắc. Giống như chúng ta bây giờ chúng ta tu một bộ kinh nào đó mà nếu chúng ta nương tựa vào không cái phải cái thể tốt á, thì chúng ta sẽ có kết quả không có tốt lắm đúng không? Đó, giống như ở thế gian quý vị nương tựa đúng không? Người ta nói nương tựa là đâu? Người đời á, người đời người ta nói mình phải nương tựa vào người có quyền lực, có quyền thế, có giàu sang vân vân đó, những nương tựa đó mới chắc chắn. Thì vậy kinh Vô Lượng Thọ này chúng ta nương tựa vào kinh Vô Lượng Thọ, thể của kinh Vô Lượng Thọ lấy thật tướng các pháp làm thể, cho nên đó là thông với tự tánh rồi. Vì vậy chúng ta nương tựa này là một sự nương tựa vững chắc, yên tâm, tùy tự tánh không sanh không diệt, đó là một cái sự nương tựa chắc chắn nhất. Còn nương tựa ở bên ngoài thì không chắc. Người ta nói là gì, dựa dựa tức là nương tựa đó, dựa thì bị dẫm. À, tại sao mình dựa vào người ta thì mình không được tự tại, người ta sẽ dẫm lại. À, mình phải cầu, có cái gì cầu người ta thì mình không được tự tại. À, người ta mình phụ thuộc người ta, cho nên vì thế mình dựa vào đâu? À, dựa vào kinh này là tuyệt vời. À, dựa vào phước đức phước lực của chính mình là tuyệt vời, nên là chúng ta cần hiểu được điều này. Rồi bây giờ chúng ta tới chữ tông giả, tức là tông là gì? Tức thị hiển thể chi tâm. Tâm tức là gì? Để mà là cái tông mà để hiển bày cái thể vậy đó. Thế nếu nói vậy đó, tức là tông chính là tông của hiển bày thể, tức là có thể của kinh, tức là bản chất của kinh á, bản tánh của kinh như vậy. Nhưng bây giờ phải có cái gì để bày ra để mình hiểu được, thì cái tông chính là cái bày ra, cái hiển bày ra điều luật. Rồi tiếp theo nói nhị giả hổ tương biểu lý, hai cái điều đó á, thì nó là trong ngoài nó hỗ trợ lẫn nhau đó. Một cái thể là bên trong, còn cái lý cái tông là bên ngoài, thì cái chữ biểu là bên ngoài nè ha, còn lý là bên trong. Chúng ta có câu trong kinh Vô Lượng Thọ là biểu lý tương ưng đó, trong ngoài tương ưng nhau đó, quý vị nhớ không đó. Thì ở đây nó là hai điều này hỗ trợ trong ngoài với nhau đó, quý vị phải, hai điều này là hỗ trợ trong ngoài với nhau, nó hỗ trợ. Tâm thị thể hội chi yếu hạnh đó. Tâm á, là hạnh quan trọng để hiểu được thể ha. Chứ hội này là hiểu, hiểu được thể. Quý vị muốn hiểu được cái thể là bản thể của kinh đó, thì quý vị cứ nắm được cái tông chỉ này thì quý vị sẽ hiểu được ha. Đó là quý vị hiểu như vậy là hạnh, tức là quý vị thực hành theo kinh này, theo tông chỉ của kinh này, thì quý vị sẽ hiểu được bản thể của kinh này, hay là cuối cùng mình sẽ hiểu được thật tướng các pháp. Cố ân sùng thượng, cho nên phải gì, phải coi trọng hơn hết. Chữ sùng là tôn sùng, à, chữ thượng là vượt hơn, à, vượt, cho nên là nên phải coi trọng hơn hết, tức là chúng ta phải coi trọng tông chỉ của kinh này rất quan trọng đó. À, quý vị hiểu chưa? Đó thì ý nói là ngài đưa ra là ý mong mà chúng ta hiểu đi cho rõ thôi, chứ không có gì. Tiếp theo nói này, hương tượng tâm kinh sớ. Vâng, hương tượng tâm kinh sớ là tên một cái tác phẩm. Tên tác phẩm này là của trong này có dẫn, chúng ta cứ từ từ đọc và biết. À, đây là một tác phẩm tâm kinh, tức là Bát Nhã Tâm Kinh đó. À, cái sớ sớ là tên là sớ giải của Bát Nhã Tâm Kinh. À, tên là hương tượng tâm sớ, tâm kinh sớ. À, thì nói rằng, trong đó nói rằng ngôn chi sở quý viết tâm, tâm chi sở quy viết thú. Đọc vậy thì nghe không hiểu, ai học gì Hán may ra mới hiểu. Nhưng ở đây nói đơn giản thôi à, có nghĩa là lời á, chữ ngôn này là lời, lời mà được quý trọng à, hay là thì được gọi là tông. Chữ ngôn này còn gọi có một cái từ nghĩa khác á, nghĩa là thiết, tức là giáo thuyết nào á, mà được quý trọng á, thì gọi là tông đó. Hay là trong kinh á, lời nào trong kinh mà quan trọng đó, được quý trọng đó, chữ quý này là quý trọng nè, thì đó gọi là tông. À, còn những cái nào á, mà được cái tông nào á, tông thì có nhiều tông, mà được quay về đó, quy về đó, thì được gọi là thú. Có nghe tông thì có tông rồi, còn trong tông có chọn là thú nữa. À, thì ở đây dịch nè, đoạn này hơi khó hiểu, quý vị nghe chút xíu rồi từ từ hiểu. Tông mà được hướng về gọi là thú, có nghĩa là gì? Ở đây chúng ta nói như kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta có nhiều điều quan trọng. Nhưng mà trong phẩm 24 chúng ta hãy nghe rõ ràng phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Điều đó lặp lại trong ba bậc vãng sanh thì cái đó gọi là gì? Tông chỉ à, là cái tông chỉ và chúng ta hướng đến như thế nào? Đó thì cái đó gọi là thú. Đó, thì đây là các ngài giải thích vẫn chưa rõ ràng, vẫn chưa đầy đủ, từ từ chúng ta nghe hết thì chúng ta đủ. Hữu Khuê Phong đại sư viên giác lược sớ vâng, tức là lại thêm nữa ở trong cái quyển gọi là viên giác lược sớ của đại sư Khuê Phong thì nói rằng, thì ở đây để quý vị nghe cho nó đỡ chán chút xíu thì Nhân xin nhắc ngài Khuê Phong đại sư đó, tức là thiền sư Khuê Phong, ngài là tổ thứ năm của Tông Hoa Nghiêm. Ngài sống vào thời nhà Đường, sinh năm 780 và vãng sanh năm 841. Ngài là thiền sư thuộc phái Hà Trạch của tổ Thần Hội đó, nhưng mà sau này ngài nối Tông Hoa Nghiêm. À, thì ngài có rất là nổi tiếng, à, ngài người ở xứ Quảng Châu và được có nhiều đệ tử trong đó, có tại vì ngài cốt yếu á, tư tưởng của ngài á, ở đây là ngài đưa này dung hội được quan điểm thiền của ngài Thần Tú và thiền của ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng á, là đốn ngộ á, còn ngài Thần Tú là thiền của ngài Thần Tú gọi là tiệm tu. À, quý vị biết á, trong hai bài cái bài kệ của ngài Lục Tổ Huệ Năng với ngài Thần Tú là chúng ta phân biệt rất rõ. Ngài Thần Tú là gì? À, là gì? Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh kính đài hay như minh cảnh đài cũng được, thời thời thường phát thức vật sử nhã hay là nhã trần ai, tức là gì? Thân mình á giống như là gì, thân mình như bồ đề thọ, giống như cây bồ đề, tâm mình á thì như đài gương sáng, thì thời thời tức là luôn luôn á, lúc nào phải lo lau chùi cho sạch sẽ, đừng có để dính bụi dơ. Bởi vì cái cây á, mà cái bồ đề á, thân thì cái cây bồ đề, bởi vì sao là thân thì như cây bồ đề thì mới hành đạo được, có thân thì mới hành đạo được đó. Nhưng mà cái tâm á, nó quan trọng á, tâm phải giữ như đài gương sáng vậy á, phải lúc nào cũng lau chùi thân cái tâm tâm mình thì đương nhiên cái cây bồ đề nó sẽ tốt thôi á, và nó cho đừng để nhiễm bụi, thì cái đó mình hành đạo mới được, có đó gọi là phong cách tiệm tu của ngài Thần Tú. À, đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, thì sau này chia ra hai phái, một phái theo ngài Lục Tổ là đại sư Huệ Năng và đốn ngộ, tu đốn ngộ, còn theo ngài Thần Tú á, thì gọi là quan niệm tiệm tu. Còn ngài Lục Tổ Huệ Năng bài kệ ngài sửa lại là gì? À, Bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã trần ai. Có nghĩa là bồ đề thì không, vốn không có cây, à, cái gương sáng á, cũng không có đài, có đài đâu, bổn lai vô nhất vật mà xưa nay không có vật nào, à, còn cái gì mà sợ là còn có chỗ nào để mà sợ là nhiễm bụi trần nữa. Tức là ngài tư tưởng ngài, ngài Thần Tú ấy, ngài chỉ thấy là à, chúng ta phải có thân này, vẫn còn có tâm này, vẫn có tu phải giữ đi như thế này để cho nó sáng suốt đó. Đó đó là chúng ta tu đó quý vị, chúng ta đang tu như vậy đó, ngài tu theo ngài Thần Tú đó. Còn ngài Lục Tổ Huệ Năng nó nói là xưa nay làm gì có cây, có cái cây bồ đề cũng không có cái gì, thân đại gương đâu có đại gương đâu, cái gương sáng mình đâu có đại đâu, không có bồ đề, xưa nay đâu có vật gì đâu mà nhiễm bụi hay không, tâm mình luôn luôn sáng, giống như hôm bữa đó chúng ta học về thật tướng các pháp đó, quý vị thấy rõ ràng á, cái gì cái nhiễm đó, cái đó là gì, mấy cái bề ngoài không à, còn cái tâm mình á, chân tâm bổn tánh thì nó không bao giờ thay đổi, cũng như vàng đó, là bản chất vàng nó vẫn là vàng thôi, còn mới đổ ra hình tượng xấu xí tốt đẹp đó là gì, cái hình bên ngoài mà thôi, cho nên nếu thấy được tánh rồi thì đâu có thấy ô nhiễm hay không, và được nắm được chủ rồi ra khỏi sanh tử luân hồi, đốn ngộ thành bậc đại sĩ, pháp thân đại sĩ rồi thì thành tựu rồi, đâu có cái cần gì đâu. Cho nên Đó là quan điểm của hai ngài, và thiền sư Khuê Phong thì rất tuyệt vời dung hội hai đó, cho nên ngài mới đề ra gọi là kiến tánh thì khởi tu, tức là thấy tánh rồi thì bắt đầu tu. Đây là do á, chứ không mà đây là chủ trương á đó. Đó, đây đây chủ trương ngài Khuê Phong đó. Giác ngộ thì có thể nhanh chóng nhưng mà tu tập phải từ từ, tức là từ đó mới biết, chúng ta mới biết cái câu nói rất rõ rõ ràng là sau này là gì. Lý tuy giác ngộ nhưng sự vẫn phải tìm tu. Đây là dựa theo ngài thiền sư Khuê Phong. Cho nên là công phu này rất tuyệt vời, và ngài cũng viết ra rất nhiều cái nhiều cái sách đó. Trong đó ngài nói cho Tông Quan Nghiêm mà, cho nên là cái chúng ta có thể hiểu đó. Thì nếu như thiền trang xin nên nhắc một chút đoạn rồi của ngài thôi. Biết băng nơi hồ toàn là nước, nhờ ánh mặt trời mới tan ra. Ngộ phàm phu tức là Phật, nhờ pháp lực để hung tu. Băng tan thì nước chảy, và mới có công dụng giặt rửa. Vọng hết thì tâm rỗng suốt, mới ứng hiện diệu dụng thần thông sáng suốt. Đây là lời khai thị của ngài mà nổi tiếng lắm. Khai thị quý vị thấy là nếu biết, chúng ta biết là gì, băng á nơi hồ là nước, đó là coi như quý vị kiến tánh đó. Thấy băng là nước rồi, nhưng mà quý vị không có dụng công á thì mãi mãi băng nó cũng có nước mà thôi, tại vì quý vị không có ánh sáng mặt trời chiếu xuống đó thì băng nó mãi mãi là nước. Cũng vậy, mình thấy bản tánh mình là Phật rồi, vân vân, thấy chân tâm rồi, nếu không có tu á thì cũng vẫn là phàm phu thôi đó, cho nên vẫn là trôi lăn trong vòng sanh tử thôi, vẫn là đại, giống như hình ảnh là băng nó vẫn là nước, biết là nó nước, nhưng mà bây giờ muốn có nước thì sao, phải ánh sáng mặt trời chiếu soi đó, trí huệ mình nó chiếu soi, mình phải tu. Cho nên đó, ngộ phàm phu tức là Phật, nhưng mà phải nhờ pháp lực để mà hướng tu, có nghĩa là phải nương vào pháp, chúng mình ta đã học pháp đây để mà hướng tu. Băng tan thì nước chảy, và mới có công dụng rửa giặt. À, quý vị đem băng mà quý vị đi rửa giặt không được, quý vị băng bao giờ băng nó tan ra là mới có công dụng là rửa rồi giặt được. Vọng hết thì tâm rỗng suốt, mới ứng hiện diệu dụng thần thông sát suốt đó. Cho nên nói lý thì hay lắm, kiến tánh tức thành Phật, nhưng mà bây giờ thành Phật phải tu tu qua nữa, thấy tánh rồi. Còn chúng ta bây giờ thấy tánh chưa? Không thấy tánh, hôm bữa nghe hết bài số 10, nghe xong vẫn không hiểu, mơ mơ màng màng thì chúng ta chưa thấy tánh. Chưa thấy tánh thì chúng ta cái con đường thành Phật cái kiểu này không được, chúng ta phải chuyển sang con đường khác, đới nghiệp vãng sanh, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, một đời cố gắng giữ giới ăn chay làm lành ha, không có gây thù chuốc oán, cố gắng giữ bổn phận làm tốt bổn phận của mình đó, tu hành giữ giới cho tốt. Đó, phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm đời này đới nghiệp vãng sanh, chứ bây giờ kiến tánh không nổi thì phải tu vậy thôi chứ sao. Đó là chúng ta hiểu thêm một chút xíu về đoạn vừa rồi ha. Bây giờ chúng ta trở lại, như vậy đại sư Khuê Phong mà là tổ, ngài còn gọi là Khuê Phong hòa thượng hay dùng từ là tông mật ha. Quý vị nên nhớ hòa thượng Tịnh Không á thì ngài hay dùng từ là tông mật, còn trong sách á thì dùng là Khuê Phong, thì chúng ta hiểu Khuê Phong hay là ngài tông mật là một đó. Cho nên là đừng có hiểu lầm á, tổ thứ năm rồi kêu ủa sao thầy nói tổ thứ năm của Tông Hoa Nghiêm là ngài ngài Khuê Phong, mà trong khi hòa thượng nói là ngài tông mật, thì quý vị nên biết thật sự là Khuê Phong tông mật mật tông tông mật thì đều được, bởi vì có pháp pháp và hiệu và phép tự đó, thì người ta gọi luôn là Khuê Phong tông mật, mật trong mật tông á, tông trong cái tông chỉ đó, đó chúng ta thấy rõ ràng chữ như vậy. Rồi như vậy ngài nói gì đây? Ngài nói cho chúng ta thú giả, ý thú, thú hướng, thú hướng, tức là thú là gì? Thú chính là ý thú. Ý thú là cái gì? Là cái hướng về của ý của mình á, mình mong muốn về đâu á, mình hướng về đó. Ví dụ như chúng ta mong muốn vãng sanh Tây Phương Lạc đó, gọi là như ý thú đó. Thú hướng là cái chỗ mà hướng về đó. ở đây cũng chưa hiểu nữa. Tức tâm ý sở quy chi, tức tâm ý sở quy thú chi xứ, tức là giải thích ra, tức là chỗ mà tâm ý hướng về đó. Đúng là ngài thiền sư Khuê Phong viết rất rõ quy chi thú là gì, tức là cái ý mình hướng tới đâu, thú hướng tới đâu đó, hướng về đâu mà ngài chỉ thấy viết vậy chưa hiểu, nào là ý thú rồi thú hướng vẫn chưa hiểu, ngài viết thêm câu nữa là cái chỗ mà tâm hướng về đó. Tâm chúng ta hướng về đâu, hướng về niệm Phật, chúng ta hướng về Tây Phương Lạc, đó là tông là thú đó, thú của kinh này nói chung về. Rồi tiếp tục là ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải khả tri thú giả, chữ khả tri có là có thể biết rằng thú thú là gì, thú giả tức là thú là gì, quy thú giả tức là cái nơi quay hướng đến, chữ quy là hướng đến, cho nên là có thể biết thú là gì, là cái hướng về, còn chữ giả đây là cái từ để giải thích trong Hán cổ. Thị cố y kinh tông chỉ, cho nên hãy nương vào tông chỉ của kinh. Minh kỳ sở vi, thức kỳ sở cầu, cứu kỳ sở chí, danh chi vì thú. Ở đây đọc thì nghe hay mà không hiểu gì hết. Cho nên vì thế hay là cho nên cũng được, nương theo tông chỉ của kinh thì quý vị sẽ sáng tỏ, chứng minh là sáng tỏ, sáng tỏ được những điều gì cần phải làm. Đó, tức là những điều gì mình cần làm thì mình sẽ sáng tỏ đó, mình cần tu như thế nào. Gọi là vi, vi này là hành vi, tức là những điều gì mình làm. Thức kỳ sở cầu là quý vị biết được, thức là biết được, biết được những gì mình cần cầu. Mình tu ở kinh này mình cần cầu điều gì đó, mình thấy biết tông chỉ thì mình sẽ biết được điều đó. Rồi cứu, cứu kỳ sở chí, tức là cái chữ cứu này là quán triệt được những gì mình muốn đạt đến, chữ chí này là đến đó, những gì mình đạt đến đó. Thì đây là những cái điều mà mình làm, mình muốn đạt đến cái gì. Danh chi vi thú có nghĩa là đó gọi là, gọi đó là, mà thú chữ chi này là đại từ thay cho cái đằng trước, như vậy là gọi đó là thú. Như vậy thú là gì, tóm lại ra nói ra ba điều, quý vị biết được cái nương vào tông chỉ kinh này, quý vị sẽ biết rõ được cần phải làm gì, phải cần cái cầu gì, chúng ta cần làm gì thì giới niệm Phật, cần cầu gì cầu sanh tịnh độ, không cầu pháp báo nhân thiên, cần quán triệt được cái nơi nào mình đến, mình muốn đến đó là gì, mình muốn thề Tây Phương Lạc đó, mình nói cái tu như thế nào đó, thì cái đó gọi là thú, quý vị hiểu chưa? Cho nên là ở đây thì Trang xin đọc lại đơn giản này. Trong viên giác đại sớ của đại sư Khuê Phong nói rằng thú là ý thú, là thú hướng, là chỗ mà tâm hướng, tâm ý hướng về. Có thể biết thú là hướng về, vì thế nương theo tông chỉ của kinh thì sáng tỏ được những gì cần làm, biết những gì cần cầu, quán triệt những gì đạt đến, gọi đó là thú. Thì đây thế nào quý vị hiểu theo thế nào thú là hướng rồi, nó mới nói giới thiệu sơ sơ thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào thú hướng của kinh này, và đây phần 2. Nhưng về mục 3 La Mã chấm 2 thì bổn kinh dĩ là kinh này dùng hay là lấy, chứ dĩ là dùng mà lấy, lấy về đây phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm vi tâm, tức là lấy phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm làm tâm, tức là tông chỉ cái này rõ ràng là gì, phải phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm làm tâm. Điều này á, rồi chúng ta nghe rõ rồi, điều này chúng ta quen lắm rồi đúng không? Rồi tiếp tục, dĩ viên sanh tứ độ kính đăng bất khoái vi thú. Có nghĩa là gì, kinh này lấy cái gì, viên mãn sanh bốn độ, bốn độ gồm có thường tịch quang tịnh độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu duy độ và phàm thánh đồng cư độ. Đó, mình viên mãn sanh qua bốn độ đó. Kính đăng bất thối, kính đăng là trực tiếp lên hay là thẳng lên bất thoái, làm thú, đó là cái chỗ đạt đến chúng ta. Quý vị hiểu không ạ? Đoạn này tức là ý bây giờ mình hiểu được rồi. Kinh này để tu hành là phương pháp mà chúng ta tu làm sao? Tức là chúng ta phải phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, tức là một hướng mà chuyên niệm thôi, không có xen tạp, không có tu lòng vòng. Đó là tông chỉ của kinh này. Còn cái mục đích đạt đến đó, gọi là thú đó, là chúng ta hãy lấy sanh sang bốn độ của Tây Phương Cực Lạc nhanh chóng hay là trực tiếp thẳng lên bất thoái chuyển. Đó gọi là cái mơ nơi đó, cái mong đạt đến đó gọi là thú. Quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Nói như vậy chắc là hiểu, chứ còn không nói như trên mình chưa có mà chưa có hiểu ra thì chúng ta thấy khó đó. Hay như vậy kinh này quan trọng nhất là gì? Phải lấy phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, đó là tông chỉ của kinh này hay gọi là tông. Và lấy gì? Mình phải viên mãn sanh qua bốn cõi của Tây Phương Cực Lạc, ít nhất là chúng ta sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Nếu không tốt nhất là chúng ta thay sanh vào gì? Thường tịch quang tịnh độ. Nhưng mà chúng ta không sanh nổi thì chúng ta sanh vào một cõi bằng như sanh bốn cõi, cho nên đó cái và chúng ta nhanh chóng đạt lên địa vị bất thoái chuyển gọi là A Di vị trí Bồ Tát, thì chúng ta đó gọi là cái mục đích đạt đến, cái đó gọi là thú hay là thú hướng. Chào, không hiểu nha, nghe hoài mà không biết tông chỉ thú hướng là gì. Thì bữa nay nghe vậy này, tại lần giảng này chúng ta học bộ này nó hơi cao, những người đồng tu nào mới nghe lần đầu á, quý vị nghe nhiều kiến thức quá. Nhưng mà tóm lại là đơn giản là như vậy đúng không? Quan trọng nhất để phương pháp tu hành là gì? Trong đây nói hai câu mấy chữ này thôi, đó là chính là phát tâm bồ đề và nhất hướng chuyên niệm. Quý vị phải phát tâm bồ đề. Nên là không phát tâm bồ đề á, và mình tu mình cứ mong cho mà thôi con của mình giàu, con mình nghe gì đó học giỏi đó, đó không phải phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề là gì? Phát tâm giác ngộ, muốn làm Phật độ chúng sanh, con muốn vãng sanh Tây Phương Lạc để gì? Vì muốn làm Phật độ chúng sanh, đó gọi là phát tâm bồ đề. Còn nếu quý vị không phát tâm bồ đề mà quý vị nói thôi con về Tây Phương Lạc để sống cho sướng, thì quý vị không vãng sanh thì thiếu phát tâm bồ đề. Rồi phát tâm bồ đề rồi thì phải sao nữa? Nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm là gì? Chuyên niệm một hướng thôi, một hướng à. Sau này có giải thích nhất hướng này thế nào, nhưng mà chúng ta dễ dàng hiểu rõ nhất là nhất hướng là chúng ta chỉ nhắm chăm chăm về Tây Phương Lạc thôi, chúng ta niệm và chuyên niệm. Chuyên niệm thì tốt nhất là gì? Chỉ niệm Đức Phật A Di Đà thôi, còn không niệm lung tung đó, niệm chú Đại Bi, niệm gì kia nó không phải chuyên niệm mà là tạp niệm đó. Cho nên là nhiều người không học được cái này, vì vậy không biết. Nếu mà chúng ta học rồi chúng ta biết thì chúng ta tu nó đúng đó, coi như như hồi nãy đó, giống như lấy cái hình ảnh quý vị giặt cái áo, quý vị muốn treo cái áo, quý vị cầm sai, quý vị cầm cái tay áo quý vị treo lên là nó không treo được, cái áo nó không thẳng nên nó sai, rồi cuối cùng cái áo đó không đúng, không có ra cái hình cái áo. Nếu quý vị biết cầm cái cổ áo lên, cái áo là cái cổ áo quan trọng, cầm dở lên nó ra hình cái áo đúng không? Đó thì như vậy cũng vậy, những người không học điều này người ta không biết, và không biết thì cứ nghe người ta nói nào phải đi tu pháp này tu pháp kia, nào phải niệm chú Đại Bi, nào phải gì đi hộ niệm làm chính vân vân, nào phải học gì văn hóa truyền thống làm chính thôi, còn không có học kinh đó. Đó là điều những điều mà do không có học điều này, thì đó là do thiếu thiện căn phước đức nhân duyên. Và đây là trong kinh A Di Đà nói rất rõ, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Không có nhiều thiện căn, không thể dùng ít thiện căn để mà vãng sanh được về cái đó, cho nên đi học vòng vòng, nhiều khi tu cả đời mà cuối cùng thành tựu không có được lớn. Tại vì sao? Mình không đi vào được cái chánh tông đó. Tông cái chính tông đây nè, phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, họ không làm được, không biết. Rồi họ lấy cái tiêu chuẩn gì? Viên mãn sanh bốn cõi của Tây Phương Lạc, là từ phàm thánh đồng cư độ cho đến thường tịch quang tịnh độ, họ không biết lấy bất khả chuyển đấy, họ cầu đủ thứ các thứ ở thế gian, nào cầu mua may bán đắt, nào cầu này cầu sức khỏe cầu bình an cầu đủ thứ ấy, không phải cầu vãng sanh. Đó là thú của họ, cái thú của họ là hướng về đó, cái hướng của họ là như vậy, cho nên là cũng không được hoàn thành. Thì ấy, cho nên là phải học là vậy đó. À, cho nên là học rất là quan trọng. Rồi cái phần này thì Thiện Trang xin tạm lược qua phần chú giải. Thiện Trang chỉ lấy đây này, thì chú giải này thật ra đoạn này thì nói trích ra rất nhiều lời của ngài Gia Tường nè, của ngài Đàm Loan nè, rồi của ngài Nguyên Hiểu nè, của nước Hải Đông nè, chúng ta đã có nghe qua những ngài này rồi. Đó, thì rồi trong kinh A Di Đà với ngài Đại sư Tiên Tri nè. Đó, rồi có tiểu giải tức là Đại sư Ngũ Ích nói về tông thú của kinh này. Đó, thì lần này thôi dài quá, đoạn này dài quá rồi, Thiện Trang xin tóm gọn lại, lấy cái đoạn tóm gọn của ngài Đại sư của ngài Hoàng Niệm Tổ thôi, câu cuối cùng là đây thôi, chứ còn không có học hết ở trại này, dài lắm, đưa ra nêu rồi mấy tông thú dài. Thì Thiện Trang xin đọc phần tóm gọn của ngài Hoàng Niệm Tổ. Tổng thượng đại tiểu nhị bổn. Tổng thượng tức là tổng lại, tổng hợp lại, tổng là tổng hợp lại. Tông thú của hai cái bản kinh đại và tiểu, tức là kinh đại là gì, kinh nào? Kinh đại tính là chính là kinh Vô Lượng Thọ. Còn kinh, kinh tiểu kinh đó là kinh A Di Đà. Đó. Bây giờ tóm lại mà chữ thượng là ở trên. Đó. Tức là hai tổng hợp tông thú của hai bản lớn nhỏ ở trên, tức là ở trên của các ngài các ngài nêu ở trên đó. Trung ngoại chư gia sở minh tông thú, tức là cái tông thú mà được làm rõ, nói rõ bởi các nhà ở trong nước và ngoài nước đó, chứ không phải ngài Hoàng Niệm Tổ tự viết ra. Tất cả ở trên này có nêu là thứ nhất của ngài Gia Tường nè, thứ hai là bản dịch kinh thời Ngụy nè đó, rồi cái thời tiếp theo là gì, của ngài Nguyên Hiểu nè, pháp sư Nguyên Hiểu của nước ngoài, của ngài Đàm Loan đó, rồi của ngài Thiện Đạo nữa nè đó. Rồi rất nhiều đưa ra rất nhiều mà dài quá nên thì Trang lược qua đó không cần nêu. Rồi ở dưới này có đại sư Liên Trì nữa nè, Liên Trì đại sư nè, ở trong Di Đà kinh sơ sao nè, rồi dưới này là yếu giải của đại sư Ngũ Ích nữa nè đó, rồi viên trương sao của ngài U Khê nữa nè đó, tóm lại rất nhiều. Thì bây giờ mình biết được tông thú của kinh này là gì thì ngài Hoàng Niệm Tổ tổng hợp lại: giai dĩ tín nguyện trì danh, vãng sanh tịnh độ vi bổn. Điều lấy tín nguyện trì danh vãng sanh tịnh độ làm gốc đó, có nghĩa là tổng hợp tông thú của hai bản kinh lớn nhỏ, đại bản và tiểu bản đó ở trên, được làm sáng tỏ bởi các nhà trong và ngoài nước, trong nước và ngoài nước đó, thì đều lấy tín nguyện trì danh vãng sanh tịnh độ làm gốc. Đó, tức là nói chung các ngài trên đó, các ngài nói là tóm lại là quan trọng nhất là phải tín nguyện, phải có niềm tin, tín là nguyện tin, nguyện là nguyện vãng sanh, và trì danh Phật hiệu, chứ không nói tu cái khác. Đó, làm gốc vãng sanh và lấy cái thú hướng là vãng sanh tịnh độ, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó làm gốc. Ư thị quảng tham chư gia chi thiết, vì thế mình rộng tham khảo, chứ tham này là tham khảo hay tham cứu cũng được, cái các thiết của các ngài đó, thiết của các ngài, tức là các thiết ngài, các ngài đã đưa ra, cứ bổn kinh chi văn, và dựa thêm vào cái văn của kinh này, tức vì thế rộng tham khảo thiết của các nhà ở trên đó, các ngài ở trên đó, và dựa vào văn của kinh này, tiêu minh bổn kinh tông thú viết. Cái chữ tiêu á, có nghĩa là nêu ra, bày tỏ hay ghi rõ, thì nêu ra hay là nêu rõ lên cái tông thú của kinh này là cái tông thú kinh này là cái gì, ngài Hoàng Niệm Tổ tổng hợp ở trên này. Bốn kinh dĩ phát bồ đề tâm, nhất hướng chi niệm vi tâm, dĩ viên sanh tứ độ, kính đăng bất khoái vi thú. À, thì kinh này lấy phát bồ đề tâm, nhất hướng chi niệm làm tông, lấy viên mãn sanh bốn độ, mau chóng hay là trực tiếp hay là thẳng lên bất khoái làm thú. Đó, như vậy đó là lời, đây là toàn lời chư tổ chứ không phải lời của ngài Hoàng Liên Tổ đâu, ngài Hoàng Liên Tổ tổng hợp lại thôi. Tóm lại tất cả những lời chú giải chỗ trong nước hay nước ngoài, không phải chỉ Trung Quốc mà của ngài Nguyên Hiểu và nước Đông Hải, Hải Đông chứ, nước Hải Đông, tức là bây giờ chúng ta nói là nước một cái bán đảo trên nước Nhật Bản, chúng ta cứ coi là nước Nhật Bản đi. Nước Hải Đông thì đang có tìm tra cứu trong tư liệu thì thấy là nước Hải Đông chính là một quần đảo ở Nhật Bản bây giờ, cho nên chúng ta có thể nói là ngài Nguyên Hiểu tại Nhật Bản vào thời nhà Đường á, cho nên là đấy là chứng tỏ là gì, kinh Vô Lượng Thọ được xác quyết tông tông thú, tức là tông chỉ thú hướng, không phải đây là Hòa Thượng Tịnh Không tự đưa ra, không phải là ngài Hoàng Liên Tổ tự đưa ra, mà là do các ngài như ngài Đàm Loan, ngài Thiện Đạo đó, đại sư Thiện Đạo đó, rồi đại sư Ngẫu Ích, rồi ngài Ưu Khê, rồi ngài Nguyên Hữu đó, kể ra một loạt ngài ở trên đó, nhưng mà chúng ta lần này cho sợ dài quá lượt qua, lần sau chúng ta học lại chỗ đó. Thì lấy gì quan trọng nhất là phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm, đó là tông chỉ. Và lấy cái gì, mục tiêu là mình phải vãng sanh qua bốn độ của Tây Phương Lạc, một trong bốn độ là được rồi, về phàm thánh đồng cư độ cũng được, hạ hạ phẩm vãng sanh cũng được, miễn là mình về được. Nhưng mà nếu mà viên mãn sanh lên bốn độ đó là một độ là bốn độ mà, rồi rồi gì thẳng lên bất khói chuyển làm A Di Đà Phật Bồ Tát, đó chính là thú hướng của chúng ta. Thì quý vị hiểu rồi đó, chứ không có đi vòng vòng, không có mong đời sau làm người nha. Không có mong, đó là thú hướng người nào mà tu để đời sau làm người, đó là thú hướng người ta, không có mong là mình sẽ hồi chứng quả a la hán nhập niết bàn, không phải, đó không phải cái thú hướng của chúng ta, mà phải lên a di vị trí bồ tát đó. Còn tông chỉ là gì, chúng ta không có tu sen tạp, chỉ cái gì phát tâm bồ đề là phải phát tâm giác ngộ, tự giác giác tha, giác ngộ cho mình, giác ngộ chúng sanh, tức là độ sanh. Rồi gì nữa, nhất hướng chuyên niệm, phải một hướng mà chuyên niệm, nhớ không tạp niệm nha, cho nên nhiều người không học rồi cứ tạp niệm tội họ đó, rất đáng thương, mình nói còn không nghe đó. Thời nay cũng khó lắm, nói chung là thời nay do cái duyên chúng sanh học đó, gọi là tiên nhập vi chủ đó, cái gì mà làm tà kiến rồi là không có bỏ ra được. Giống như trong kinh Bách Dụ có câu chuyện, có một câu chuyện, có một cô vợ, cô vợ lấy một người chồng về thì cô vợ thấy người chồng ăn rất là vội vàng hấp tấp, họ ăn uống gì cũng húp vô cho nhanh, xà xà ăn ào ào vô cho vô trong miệng ăn cho nhanh như vậy, thì người vợ thấy làm lạ, họ hỏi người chồng sao anh cứ ăn kỳ vậy, đâu có ai dành của anh ăn đâu, ở nhà mình có mỗi mình chúng ta đây thôi mà, đâu có ai đâu mà anh phải ăn như vậy. Thì người chồng nói bí mật không thể nói được. Đó. Thì người vợ mới càng tò mò hơn nữa, hỏi bí mật sao anh có thể nói được không đó, thì nói nhiều lần cái ông nói, chồng nói để vậy anh sẽ tiết lộ cho bí mật đó. Cái bí mật này là do là nhiều đời tổ tiên dạy như vậy rồi, cho nên cứ làm như vậy. Thì người vợ mới cười không hiểu được tại sao là làm như vậy đó. Thì câu chuyện đó quý vị thấy cái kỳ lạ không, tại sao cái giữ một cái lề lối ăn uống cái kiểu không tốt như vậy. Thì Đức Phật mới, cái câu chuyện đó là ý nói là gì, có những người á, do cái tà kiến gọi là tiên nhập vi chủ á, ai nó dạy cho người ta một cái gì đó làm chủ rồi mà nó sai rồi á, thì cái chấp đó giữ miết giữ hoài, sai hoài không thay đổi, cho dù nó không hợp lý, không hợp hợp lý, nó không đúng vẫn giữ. Thì đó, cho nên là do những người nào trước đây á, do như chưa có duyên học buộc chú giải này, chưa nghe lời hòa thượng nhân ngân vân vân, họ bây giờ họ nghe, hoặc là bây giờ nghe mình nói là nhất hướng chuyên niệm họ cũng không chịu, họ phải tạp tu quen rồi đó, đó là vậy đó, cũng như câu chuyện đó trong kinh Bách Dụ. À, cho nên là thật sự mà nói rất khó, cho nên bây giờ chúng ta chỉ có cố gắng là thôi. À, bây giờ mình học cho mình thôi, còn thời nay ai theo mình được theo ha, không theo được thôi, chúng ta cũng không dám nói ha. À, chúng ta chỉ có thể nói ở đây thôi, chỉ còn nói ra ngoài người ta không chịu nghe đâu, thậm chí người ta phỉ báng nữa, phỉ báng chư tổ nè, phỉ báng này là lời của chư tổ không, đại sư Thiện Đạo rồi vân vân, đại sư Liên Trì đúng không, toàn tổ sư, đại sư Ngũ Ích, đại sư Đàm Loan rồi không à, vậy mà họ còn dám phỉ báng mà, đó cho nên là thiếu học thì chịu thôi. Cho nên là nhiều rồi bây giờ cái nương từ Thiện Trang nói là y pháp bất y nhân, phải nương theo kinh điển và theo chư tổ, chứ theo người bây giờ không biết người ta đúng hay không. Người bây giờ thì người ta nói như vậy, người ta phải có căn cứ, nói ở đâu, căn cứ chỗ nào, lời nào và lời đó mới học nó có toàn diện. Thì bộ chú giải này là tổng hợp của 83 bộ kinh luận, bộ kinh và luận nha, 110 loại chú sớ của tổ sư Đại Đức nữa, tổng cộng là 194. Tại vì sao 194? 110 cộng 83 có 193, cộng thêm kinh này nữa gọi là 194. Đó, giống như hôm bữa trước có người hỏi Hiền Trang, mới bữa qua Phật học Bán Đáp có hỏi ủa sao trong chú giải hay còn hòa thượng giảng, hòa thượng nói kinh Vô Lượng Thọ bây giờ có 9 bản mà Thiền Trang giảng thì có 12 bản, quý vị không nghe rõ đó thôi, hoặc là chưa nghe hết toàn bộ. Thì kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta có 12 bản dịch trong Đại Tạng Kinh, nhưng mà thất truyền 7 bản, hiện tại còn 5 bản. Rồi sau đó ngài Vương Nhật Hưu chúng ta học rồi đó, ngài Vương Long Thư á, ngài hội tập một bản nữa thành ra bản thứ thứ sáu. Rồi sau đó đến ngài Ngụy Mặc Thâm hay còn gọi là Ngụy Thừa Quán đó, ngài hội tập một bản nữa gọi là bản thứ bảy. Rồi ngài Bành Thiệu Thăng tức là Bành Tế Thanh, ngài hội tập thêm một lần nữa, không phải, ngài tiết lục thêm lần nữa gọi là bản thứ tám. Và đến ngài Hạ Liên Cư hội tập ra bản mà chúng ta đang học thì gọi là bản thứ chín. Cho nên hiện tại kinh Vô Lượng Thọ có 9 bản lưu thông trên thế gian theo Hán Tạng, quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Và ở Tịnh Tông Hội có in một lúc 9 bản trong một luôn, ai muốn đọc 9 bản cũng được. Thiện Trang thì Thiện Trang rất tiếc là Thiện Trang không có thời gian, chắc là sau này đợi, chắc là khi mà sau này vài năm nữa, vài một chục năm nữa sau khi dịch hết những bộ quan trọng như Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú này, rồi cái đối chiếu văn sao của Đại sư Ấn Quang với Tịnh Độ Đại Kinh, rồi Kinh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tư Liệu Tham Khảo, Tịnh Độ Đại Kinh gì, không phải, rồi thì gì chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, dịch hết những bản quan trọng rồi thì Trang sẽ quay qua Trang dịch luôn chính cái, nếu như có còn khả năng thì Trang dịch luôn chính bản quan dịch của Kinh Vô Lượng Thọ còn lưu truyền trên thế gian, tại vì mà làm một bản để cho mọi người in ra. À, chúng ta cũng không cần là dịch hết 9 bản, chúng ta chỉ cần dịch mấy bản thôi, thì mấy bản đã có những người khác dịch rồi, như có bản của ngài Trí Tịnh dịch một bản rồi, hay là ở Việt Nam có ngài gì đó, ngài gì dịch một bản rồi, là có ngài Hân Tân Hả rồi. Như vậy bây giờ chúng ta không 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 nhiều lắm, bây giờ chỉ cần dịch thêm bản tiết bản của ngài Bành Thế Thanh, dịch bản hội tập của ngài Vương Long Hưu và dịch bản hội tập của ngài Ngụy Thừa Quán nữa là đủ rồi. À, đủ rồi, mấy bản kia có người khác dịch rồi, mình lấy ra là đủ. À, bản hội tập là chúng ta có rồi, cho nên là cũng không có khó. Đó, để in ra để mọi người so sánh, đối chiếu để thấy rằng thật sự là bản hội tập này là chân kinh, là có cái y cứ, là cái căn cứ những bản kia, mình coi bản kia có, bản này có, chứ không phải là tự thêm vô đó. Ngài Hoàng Niệm Tổ viết rất hay rồi đúng không? À, trong trong bản chú giải này chúng ta đã học mà không có một câu nào vượt ra hết á, không có một cái ý nghĩa nào mà vượt khỏi cái kinh cũ hết, rất là tuyệt vời, mình yên tâm. Năm bản kiểu Việt gốc đều có đó, thì chúng ta phải có niềm tin chứ không học một hồi nói hội tập rồi rồi không có niềm tin nữa. Nhiều người vậy đó, học một hồi mơ mơ màng màng, càng học càng nghi. Cái nghi này không phải là nghi, càng nghi thì đại ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ của Thiền Tông nha. Nghi này là khác, nghi này nó chướng ngại trong bộ bồ đề, còn nghi thiền tông là gì, nghi gì, ví dụ như quý vị nghi trước khi cha mẹ sanh ra đó, thì mặt mũi của ta như thế nào, Tức là mình cái tri kiền của hồi xưa ấy, mình chưa biết mình thế nào, mình vốn là ai. Nó cứ suy tri tìm như vậy, mình vốn là ai, hỏi hoài trong đầu cứ tập trung như vậy, nghi như vậy. Có một nghi nghi tình như vậy, nghi hoài sẽ được thành tựu. Nhưng mà nhiều khi mình nghi miết cũng không thành tựu. À, quý vị giống như là ở trong câu chuyện sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở tại Ấn Độ thì phải. Có một hôm người ta chặt được một cây rừng đó, to lắm, ở trong một chạc bổ xuống, ở trong bụng cây có một cái thân hình giống như người vậy đó. À, thì người ta mới phát hiện ra đó là một người. À, thì mà do cái cây người đó thì người ta ngồi ở trong đó, mà cái cây xung quanh nó, cái cây nó lớn quá đó quý vị, nó dần dần nó phủ người đó vô trong cái thành ra, nó thành một cái, nó nằm trong cái bụng cây luôn, chứ thật ra người ta ngồi đó ngồi thiền. À, thì mới biết là người này thậm chí nhìn như vậy chắc chưa chết vì còn sống còn nguyên như vậy. À, cho nên lúc đó không biết chuyện gì mà thấy lửa lấy cái cây, lấy cái búa chặt vô cũng không có ấy được, thân thì giống người mà chặt vô nó nhảy búa ra luôn. À, thì lúc đó đồn ầm ra hết mọi chuyện ra. À, thì sao lại có một người có thân hình như vậy, thì một số vị thiền sư mới biết. À, vì người tu Phật giáo biết người có người đang nhập định đó, nhập diệt tận định đó, hoặc là nhập mức độ định rất là sâu đó, thì có thể mới 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 được cái trạng thái đó. Cho nên tới đó nói để chúng ta đánh thức vị này lại, thì mới lấy cái khánh đó, gõ ba cái, muốn người ta xuất định đó, gõ tam ten 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 ba cái, thì người kia mở mắt ra hỏi: ồ, thời đại này thời đại nào rồi? À, thì nói cái bây giờ chúng tôi đang ở đây, chúng ta đây cái thời đại này có Phật pháp không? Kìa, có thì có vẫn còn Phật pháp trên nhân gian. À, thì ông nói vị thợ nó nói: ta có một nỗi nghi, ta từ thời Đức Phật Ca Diếp, nhưng mà ta tu trong giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn mất rồi, cho nên ta còn một câu hỏi mà ta không hỏi được ai. Ta ráng ta nhập định để ta đợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời mà ta hỏi. À, nhưng bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở đâu? Thì những người nói Đức Phật nhập nhập Niết Bàn cách đây mấy trăm năm rồi. Thì ông nói: ôi tiếc quá, vậy là ta đã nhập định lố mất rồi, ta qua mất cái thời gian rồi, ta nhập vô trong định hơi lâu rồi. Thì thôi, vậy là ta phải nhập định tiếp, chờ Đức Phật Di Lặc ra đời để ta hỏi tiếp. Rồi ông đó nhập tiếp. À, thì nhập định thêm lần nữa. À, thì lần đó, thì câu chuyện truyền đó, đó Thiện Trang nghe đọc ở trong một cái sử truyện á, hình như có câu chuyện như thế. Thì chúng ta thấy rõ ràng á, cái nghi như vậy mà không có ai giải hết á. Bây giờ có Phật đâu giải. À, thời Đức Phật Ca Diếp cũng không có người giải. Bây giờ rồi đợi tới ngày Di Lặc giải cho. À, thì biết bao giờ. Trong khi đó nếu mà học Phật pháp về Tây Phương Cực Lạc rồi, nhưng mà rõ ràng người đó có thể là công phu rất sâu mới đạt được định cái mức độ đó, định đến nhập để thời gian lâu, và có thể đến nỗi cái cây nó bao rồi không cái. À, cho nên trong Phật pháp thật sự mà có nhiều câu chuyện thần kỳ. À, chúng ta thì không có tu được tới mức độ đó và không biết. Giống như quý vị mà tu cho, nếu mà quý vị học Kinh Lăng Nghiêm á, thật ra những điều này như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, ví dụ vượt qua được cái loại ấm thứ 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 ba đó, sắc thọ tưởng hành đó. À, thức đó, thì có qua được tưởng ấm rồi đó, và quý vị cũng có thể trạng thái là người ta chặt quý vị á, mà người quý vị cũng gì không có thấy đau đó, hết rồi cái tưởng ấm rồi đó. À, công phu cao lắm á đó. Đó, cho nên là nếu mà mình đạt được những công phu cao như vậy thì mình mới mới thành tựu. À, còn tu thiền đó như vậy mới được. Còn bây giờ pháp môn này dễ hơn, chúng ta thôi chúng ta lấy gì tín nguyện trì danh, hay là chúng ta lấy là phát tâm bồ đề nhất hướng duyên niệm. À, lấy viên mãn sanh qua bốn độ của cõi Tây Phương Cực Lạc đó. À, như vậy. À, và thẳng lên bất thoái làm thú. À, có người hỏi là vị ấy thời gian nhập định họ ở đâu? Quý vị hỏi câu này: nhập định thì trong trạng thái thiền định. À, quý vị lúc nhập định đó, bây giờ quý vị đơn giản là quý vị ngồi niệm Phật đó, quý vị nhập định. À, không cần nên nói nhập định, quý vị ngồi đó quý vị niệm Phật mà hồi nó vô định rồi, quý vị ở đâu? À, thân thể quý vị ngồi đó nhưng mà tâm quý vị ở đâu? bây giờ quý vị đã trả lời được rồi, được thôi à. Cho nên là cái định đó à, có người hỏi là sao không lên nội viện đôi súc, tất nhiên người ta không lên được nội viện là đôi súc à, trên nếu mà người ta lên được nội viện đôi súc người ta đã tìm ngài Di Lặc rồi à, có nghĩa là người đó định thế nào không biết à, cái tự định đó thế nào đó, người ta không có duyên, có thể không duyên, có duyên để biết lên trời đổ súc à, có nhiều lý do lắm à, trên đời đâu có muôn pháp mà có nhiều khi không biết à, những cái nghi ngờ đó. Chứ nếu người ta biết người ta lên trời đổ súc từ lâu rồi, đúng không quý vị à, giống như ngày Huyền Trang á, có câu chuyện mà lúc trước chúng ta đã học qua đó cũng vậy à, ngài Khuy Cơ đó cũng vậy, ngài không lên trời đổ súc à, ngài chờ Phật Di Lặc ra đời thôi, ngài cứ nhập định đời suốt. Chứ nếu mà mỗi người có một duyên, tại vì thật ra pháp Phật thì rất là sâu rộng, không phải ai cũng có duyên để biết hết à, biết được cái pháp này, chấp pháp này thôi, tu với nhiêu đó thôi, có thể mà trụ trong định được, đợi đến Đức Phật tương lai ra đời được thì tôi cứ trụ thôi. Nhưng bây giờ tôi đâu biết nhập định lên đời đạo súc thế nào, đâu có đơn giản quý vị, nội viện trời đạo súc cũng không có vẻ là dễ dàng gì mà lên được, không phải cái định thường thường mà lên được. Thậm chí à, chúng ta nói đơn giản bây giờ ở chúng ta ở đây nhân gian này có nhiều người cũng không biết pháp môn niệm Phật, cũng không biết thiền tông thế này kia vân vân, nhiều người tu dữ lắm á không biết. Hay là lấy ra ông Út Đầu Lâm Phất đó, ông nhập vào phi tưởng phi tư tưởng xứ đó mà ông có biết Phật ra đời đâu, ông trước đó thì ông cũng không biết, sau đó cũng không biết, đợi biết bao nhiêu tám vạn đại kiếp biết bao nhiêu Đức Phật ra đời ông cũng biết đâu. Cho nên có nhiều cái duyên gọi là do duyên bất đồng, có khi tu rất là sâu, công phu thiền định sâu nhưng à, không biết. Còn cái huệ huệ giải thoát là mình cái duyên phải học, học Phật pháp thì mới biết được, không học đâu biết. Không học chúng ta bây giờ quý vị như qua một cái giáo pháp mà, của Bà La Môn nào đó, của một giáo pháp của đạo Bà La Môn nào đó à, Ấn Độ có đến 94 phái ngoại đạo thời Đức Phật, thì bây giờ mình qua quý vị học rồi người ta dạy cho quý vị nhập lên thiền định, nhập định đã rồi quý vị cũng có biết đâu, không biết gì Phật pháp đâu, đâu biết có ngài Di Lặc ở trên đời đâu, suốt đâu đâu biết, có nhiều yếu tố lắm. Cho nên là có nhiều yếu tố để không biết à, chứ là không biết à. Còn khi tâm người ta trong định thì như vậy. Còn vị ấy làm sao không về Tây Phương Lạc, có biết Tây Phương Lạc đâu về, đúng không, đâu có duyên, đâu phải ai cũng có biết duyên biết Tây Phương Cực Lạc, đâu phải, rất nhiều người không biết có Tây Phương Cực Lạc. Quý vị qua mà Phật giáo Nam Truyền đi, quý vị qua bên bên Phật giáo Nam Truyền bên Myanmar coi, họ đâu có biết có Tây Phương Cực Lạc, họ không tin có Tây Phương Cực Lạc đó. Cho nên là à, Phật pháp nó rất rộng sâu đó. Còn chúng ta có duyên nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, biết có Tây Phương Cực Lạc là cũng là chúng ta có duyên sâu rồi. Thậm chí có nhiều người nghe rồi ở Việt Nam nghe còn không tin, cho nên đâu phải đơn giản. Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, nay con nghe thấy chiên trì tụng nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm màu đó. Ngài bà Võ Tắc Thiên á, làm bài kệ đó, cái bài kệ khai kinh đó quý vị thấy đâu đơn giản đâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nếu mà nguyên bài kệ là bài kệ Phật pháp thậm sâu đó, đó thì có ngài của sau này bao nhiêu người muốn sửa mà sửa không được đó, quý vị hiểu như vậy. Cho chúng ta nghe được, có duyên nghe được bộ kinh này là không gọi là cái gì, cũng đâu có phải đơn giản. Quý vị học rồi mà, học đâu, học trong kinh này nói mà, chúng ta học rồi. Nhược bất bản tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Nếu mà trước kia đó mà chưa có từng tu phước tu huệ tu nhiều đó thì đối với pháp này cũng không nghe được mà, không thể nghe mà, đâu có nghe được đâu. Cho nên đơn giản những người mà căn lành chín mùi á, nhân duyên đầy đủ rồi đó thì mới được nghe kinh này đó. Sau này chúng ta học đó, cô Lưu Tú Vân có tổng kết đó ở trong, cũng ở trong này thôi, trong này nói là gì, khi nào cái chỗ thời thành tựu đó, trong sau này chúng ta học cái thời thành tựu đó là gì, khi nào căn cơ của chúng sanh chín mùi à, gọi là thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ thì kinh này mới được gặp đó, không đơn giản đâu quý vị. Còn bao nhiêu người tu nhưng mà tu pháp khác là rất là nhiều không có duyên. À, thậm chí bây giờ quý vị đi lên nói với nhiều người xuất gia bảo họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, họ không kêu niệm Phật cầu sanh tịnh độ à. Hòa thượng cũng kể rồi đúng không, có người Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thôi đó. À, thậm chí có nhiều người lắm, thiện răng thấy nhiều người lắm, rất nhiều người không tin có tịnh độ. À, ở đây có một vị thầy đang tu thiền, thầy nói ai cũng về Tây Phương Cực Lạc hết rồi, ai ở chúng Ta Bà để độ chúng sanh, chứ thầy ấy cũng không nguyện sanh tịnh độ, thầy tu thiền. À, chính ở đây á, mà cũng hồi xưa cũng là niệm Phật, dẫn chúng niệm Phật đó, nhưng mà niệm Phật thì niệm thôi chứ không có tin có Đức Phật A Di Đà, chắc là có là vậy. Thiền rất nhiều quý vị, nhiều yếu tố lắm, cho phải chúng ta có duyên chúng ta nghe, gọi là tiên nhập vi chủ, mà nghe cái nào trước á còn tin là cái đó làm chủ đó, còn khi mà nghe cái khác nữa không có vô nữa vậy đó, rất là khó ha, cho nên là không phải đơn giản đâu, đâu phải đơn giản mà có thể tin được điều này đó, chúng ta học qua ha. Rồi chúng ta sang mục thứ ba, ba của cái phần Ba La Mã này là minh tông. Minh tông tức là làm sáng tỏ tông, tông tức là tông chỉ. Cái mục này là làm sáng tỏ tông chỉ này. Ở trên là nêu ra tông chỉ rồi, ở dưới này là nêu ra làm sáng tỏ tông chỉ. Mục 1 tức là mục lại chia ra mục 1 nữa là 3.1 Ba La Mã chấm 3.1 Kinh Văn. Tam bối vãng sanh chi nhân, tức là người của ba bậc vãng sanh. À, người của ba bậc vãng sanh trong kinh Vô Lượng Thọ này đó. Mạc bất dĩ phát Bồ đề tâm, nhất hướng chiêm niệm vi nhân. Chữ mạc là không, chữ bất cũng là không, hai chữ không không á, thì dịch nghĩa là điều á, hay là tất cả. Còn nếu là chẳng, nếu không dịch dài á, là chẳng ai không, chẳng ai không lấy, là chẳng có ba, tại vì đang nói là ba bậc người vãng sanh mà, thì chẳng ai không lấy gì phát tâm bồ đề, nhất khiến chuyên niệm làm nhân, tức là nhân của vãng sanh đó quý vị. Nhân vãng sanh chính là đều là phát tâm bồ đề, nhất khiến chuyên niệm. Cho nên này dịch trong kinh nói, tức là trong kinh này nói người của ba bậc vãng sanh chẳng ai không dùng phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm làm nhân. Đó, chúng ta phải hiểu như vậy. Đây là nói rõ là tại sao lại tông của tông chỉ của kinh này là như vậy. Vì trong kinh này nói, kinh nào kinh Vô Lượng Thọ nói là ba bậc vãng sanh đều phải gì, dùng phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Ở chỗ này chẳng ai không thì thôi, mình dùng chữ điều thì là dễ hơn, dễ nghe hơn, nhưng mà dịch nó trọn ý, nó giữ cái màu sắc á, giữ màu sắc thì dịch như vậy, nhưng mà thật ra là chỉ cần dịch đều thôi. Đều dùng là phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Quý vị nhớ không, học phẩm 24 chúng ta học rồi, là gì, kỳ thượng bổ giả đó, kỳ thượng bổ giả xả gia khí dục nhi tát sa bồ môn, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm a di đà phật đó. Có một cái đoạn là đoạn nào cũng vậy hết đó. Rồi và kỳ hạ thượng kỳ trung bố giả đó, ti bất năng hành tác sa môn đại tu công đức đó, một hồi đó, cũng phải là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm a di đà phật cả, lúc nào cũng có vậy. Kỳ hạ bố giả cũng vậy đó, là bậc hạ bối là gì đó cũng vậy, một hồi cũng phát bồ tâm nhất hướng chuyên niệm, ba bậc đều là như thế. Cho nên đây là nhân chính để bản sanh đó, đó là nhân để bản sanh đó. Rồi chúng ta thấy đó là tại tông chỉ là nằm trong kinh chứ không phải từ bên ngoài chạy vô nha. Đó, mục một là như vậy, kinh nói. Rồi bây giờ ngài Hoàng Niệm Tổ tiếp tục chứng minh, ở đây là lời hòa thượng chứng minh bằng cách trích dẫn lại lời của ngài Hoàng Niệm Tổ, viết gọn lại như sau: đệ thập cửu nguyện thị phát bồ đề tâm, đệ thập bát nguyện thị nhất hướng chuyên niệm, tức là nguyện thứ 18, nguyện thứ 19 là phát tâm bồ đề. Nguyện thứ 8, 18, 19 là phát tâm tâm. Còn nguyện thứ 18 là gì? Là nhất hướng chuyên niệm. Đó, đây là có căn cứ. Không chỉ ở phẩm 24 mà phẩm thứ 6 là nguyện thứ 19 là phát tâm bồ đề. Quý vị nhớ nguyện thứ 19 là gì không? Ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, phát bồ đề tâm, tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thoái, phục dĩ thiện căn, hồi hướng nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn. Thì đó là nguyện thứ 19. Còn cái đoạn sau đó, lâm thọ trung thời á, thì đó là từ đó là nguyện thứ 20. Thì quý vị thấy có câu là ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, phát bồ đề tâm đó, rồi tu chư công đức. Quý vị thấy không? Đó là gì? Cái đầu tiên ở trong đó là phải phát bồ đề tâm trước, nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà rồi, văn ngã danh hiệu tức là nghe được danh hiệu của con, tức là lúc đó Đức Phật A Di Đà nguyện đó, thì chúng ta thấy là phát tâm bồ đề. Rồi đằng sau thật ra cũng có nhất tâm niệm ngã. Nhất tâm niệm ngã chính là nhất hướng chuyên niệm đó, nó nguyện thứ 19 đó. Còn nguyện thứ 18 này sao? Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm đó. Thì chúng ta thấy cái chữ đó là chính là nhất hướng chuyên niệm đó, cho phải tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc, mà nải chí thập niệm tức là cho đến dù chỉ được 10 niệm thôi cũng được vãng sanh. Đấy, thì đó chính là chứng minh cho là tông chỉ của kinh này là như vậy, mà tại sao là nhất hướng chuyên niệm nằm ở nguyện thứ 18 và nguyện thứ 19. Cố tri phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, thị di đà bổ nguyện chi tâm tỷ. Cho nên biết rằng, nên biết, hay cho nên biết, biết phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm là gì? Tâm tỷ, là tâm tỷ. Tỷ này giống như quý vị biết chữ tỷ rồi đó không? Tỷ là cái chất dính ở trong xương á, hay là gọi là phần tinh túy, người ta dùng cái đó này, nó là tinh hoa của gì đó, gọi là tỷ. Còn tâm là cái trọng tâm, là cái quan trọng đó, là cái chủ yếu. Như vậy có thể biết rằng phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm là cái gì? Cái tâm tỷ tức là cái sự quan trọng tinh hoa cốt yếu của gì? Bổ nguyện Đức Di Đà. Đấy, nghe là quý vị hiểu như vậy. Như vậy là còn nữa, toàn bộ đại kinh chi tông yếu tức là cái tông chỉ quan trọng của toàn bộ đại kinh, tức là toàn bộ kinh này. À, quý vị hiểu chưa? Vãng sanh tất bị chi chánh nhân. Tức là gì? Là cái chánh nhân phải cần phải đầy đủ, chứ bị này là đầy đủ đó, của vãng sanh. Tức là muốn vãng sanh đó, thì đây là nhân chính nè, để mà phải phải đầy đủ được thì mới vãng sanh. Đó, quan trọng như vậy đó. Có nghĩa là quý vị muốn vãng sanh là quý vị phải có phát bồ đề tâm nhất thiết chuyên niệm đó. Đó là nhân chính để vãng sanh, không phải đầy đủ. Phương tiện độ sanh chi từ hàng, tức là phương tiện để mà cái thiền từ hàng, tức là thiền từ để phương tiện độ sanh. Đó, có nghĩa là phương tiện cái thiền để mà cứu vớt chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi đó. Quý vị dựa vào cái gì? Chính là dựa vào hai điều đó, là phương pháp để mà rước ra khỏi sanh tử luân hồi, độ chúng sanh, cũng là cái thiền đó. Giống như cái chúng sanh đó, ở trên biển họ trôi nổi trong biển cả sanh tử luân hồi khổ quá, thì Đức Phật A Di Đà hay là tất cả Phật Bồ Tát xuống thế gian này thả chiếc thuyền ở trên biển vớt chúng sanh. Vớt bằng cách nào? Các con hãy ráng phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm đi, giống như phát cái gì lên cái tín hiệu cứu hộ đi, ở trên biển trôi nổi ráng phát tín hiệu rồi bấm nút đó. Bấm nút nào? Phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, thì cái đèn sáng này thấy thiền từ mới đi tới vớt lên được. Chứ còn quý vị không có chữ thì chữ trong phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm á, thì phát tâm bồ đề coi như là bóng đèn sáng, nhất hướng chuyên niệm coi như quý vị nắm cái sợi dây, nắm cái phao. Còn quý vị không chỉ nắm phao, quý vị phát sáng thôi, phát tâm bồ đề thôi, mà quý vị không có nhất hướng chuyên niệm thì quý vị coi như cũng không có được lên cái thiền từ đó, không có về Tây Phương Lạc được đó. Còn nếu như quý vị chỉ có gì, chỉ có nhất hướng chuyên niệm mà không có phát tâm bồ đề, thì coi như quý vị cố gắng nắm cái tìm cái phao quý vị nắm, nhưng mà quý vị không không có phát tín hiệu, cho nên là Bồ Tát hoặc không thấy, cho nên là không kéo vô được. Cũng vậy, cho nên là đấy, chúng ta có thể lấy một cái ví dụ vậy cho dễ ha. Trong biển sanh tử luân hồi thì chúng ta muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, đây là Hai điều tiên quyết là phát tâm bồ đề nhất hướng duy niệm, đó là phương pháp đường lối tu hành, gọi là tông chỉ của kinh này. Rồi chúng ta hiểu rồi đúng không ạ? Đó đó là cũng là chánh nhân để mà cần phải đủ để vãng sanh. Bổn kinh sở tông tức là gì? Là cái tông của tông tức là gì? Là tông, à, cái chữ này không phải tông thì đang đọc nhầm. Bổn kinh sở sùng, à, tôn sùng đó, tôn hay cái tông, à, quý vị nên nhớ nha, chữ tông với chữ tôn á là một chữ, vốn hồi xưa chỉ đọc một chữ âm là tôn thôi, à, tôn thôi chứ không phải tông. Nhưng mà vì sau này có một vị vua, vị vua ở Việt Nam triều Nguyễn á, là mấy cái gì vua gì đó, à, có chữ tông, cho nên từ đó trở đi là phải đổi, không dám đọc chữ tông nữa, à, đọc thành tôn, à, à, không có đọc giống tôn nữa nhé. À, vị vua đó cho tên là tôn gì đó, cái gì tôn đó, thì cho nên là sau đó đọc sở phạm quý đó, đọc thành, đọc đổi lại cái chùa đó, cái chùa mà cái tông, à, tôn đó, thì đọc thành tông, kinh cũng vậy, là thành, à, thành tông hết, dần dần thành ra tông. Rồi chúng ta thành ra có hai chữ tôn với tông, thật ra tông với tôn là một, đọc tôn là đủ rồi, nhưng bây giờ phân biệt là đọc thành hai cái, cho nên đọc tôn chỉ hay tông chỉ đều giống nhau nha, ha, quý vị không có khác nhau á, nhưng mà bây giờ quen là phân biệt là thôi chúng ta đọc theo phân biệt đó. Ở chỗ này quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Như vậy ở đây á là gì? À, bổn kinh sở tôn sùng, tôn là tôn sùng đó, tức là cái sự gì, à, cái điều mà kinh này coi trọng đó, đó thì sao? Toàn tại ư thử, là toàn ở chỗ này, à, toàn ở điểm này hết, tức là điểm gì? Phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm là quan trọng. Tu hành yếu kính tức là gì? Là cái được cái phương pháp quan trọng của đường lối, phương pháp quan trọng của tu hành đó, di tư tiệp yếu, à, thì di tư tiệp yếu tức là chỉ có điều này á là quan trọng nhanh chóng đó. Cái chữ tiệp là nhanh chóng và quan trọng, hay là quan trọng nhanh chóng, tức là trong tu hành á quý vị phải nhớ lấy cái này quan trọng nè và nhanh chóng nhất. Đó, còn những cái khác á, giống như chúng ta đi từ thiện rồi vân vân á, cái này cái kia á, nó là nó phụ. À, lấy niệm Phật, trong đó niệm Phật là gì? Phải phát tâm bồ đề nhất hướng duy niệm là quan trọng. Còn quý vị có thể làm được các cái trợ hạnh như từ thiện thế này kia vẫn được, nhưng mà đó là không có quan trọng nhất. À, chứ không mà lấy mấy cái đó mà làm quan trọng là không vãng sanh á, khó vãng sanh lắm á. Tại vì sao? Tâm mình không có tương ưng, không có phát tâm bồ đề, là không có nhất hướng chuyên niệm, mà lúc lâm chung cái mơ mơ màng màng ra đi, à, đi cùng lắm đời sau được là làm về được thân người, mà đời này muốn làm cõi trời đó quý vị, nói lúc đầu thì nhân ấy đưa ra năm sáu bảy nguyên nhân để được sanh vào cõi trời đâu dễ, à, cõi trời quý vị phải tâm thì từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, rồi phải tu gì thập thiện. À, quý vị chúng ta thấy đã thập thiện trong đời này chúng ta làm được trọn vẹn thập thiện không? Phải được 90 điểm trở lên mới chắc ăn. 90 điểm bằng cách tu nào? Thập thiện là gì? Thứ nhất là không sát sanh, à, thứ hai không trộm cướp, thứ ba không tà hạnh, không tâm dâm dục đó, không cái tà dâm đó, thứ tư không nói dối, thứ năm không nói lưỡi đôi chiều, thứ sáu không nói lời thiêu dệt, thứ bảy không nói lời hung ác chửi mắng người, thứ tám không tham, thứ chín không sân, thứ mười không si. Chúng ta rớt, chúng ta có thể làm tốt ở đời này á, quý vị thấy đa số nhiều người cũng ráng làm thiện lắm, tu thậm chí giữ giới đó mà không nói dối vân vân, làm được coi như là làm được 7 điều đầu, nhưng ba điều sau quý vị thấy coi làm được 90 điểm của 30 ba điều sau không? Không tham thì cũng được đó, đó không? Không tham rồi chắc là được, người ta cũng xả, người ta cũng bố thí dữ lắm, đi cúng dường dữ lắm. À, người ta cũng đi từ thiện như lắm, nhưng mà không sân có không? Có sân, à, đi làm hộ, đi chạy xe, đi nơi này nơi kia gặp với nhiều khi khó chịu, rồi giả sử không sân luôn cuối cùng vẫn còn si, có không si được đâu, dễ gì không si mê, làm gì có dễ không si mê. Học Phật pháp phải nhiều mới không si mê, học mơ mơ màng màng mê mê quá trời, về vẫn nào, à, mê gia đình, mê cái gì đâu, mê đủ, mê phim, mê mê những cái đó, bây giờ ai không mê đúng không quý vị? Rồi rất là khó, không thể không mê. Mê ca nhạc cũng là si mê đó. Đó, mê phim đạt ảnh cũng là mê đó. Đó, người ta vẫn thích coi những cái đó mà vân vân này kia đó, đủ các mê mê. Cho nên là thật sự đời nay khó lắm, làm được 90 điểm của thập thiện để mà sanh ra cõi trời coi như cũng khó. Cho nên hòa thượng nói vãng sanh dễ hơn, dễ hơn là để đời sau lên sanh ra cõi trời à, chứ không phải dễ đâu. Bây giờ quý vị nói thì nghe nói sanh cõi trời dễ, nhưng mà thật sự mình làm không được thập thiện làm sao, 90 điểm trở lên làm sao được. Một cái tiêu chuẩn khó nhất là si à, không tham sân không si. Sân thì nhiều đồng tu tu luôn năm rồi vẫn cửa cái sẹt lửa à, và cửa cái nổi nóng đâu dễ, đó là sân đó à. Còn tham thì tham đồng tu lâu năm vẫn tham hết. Hồi xưa hòa thượng nói là gì, hồi xưa thì tham thế gian, bây giờ tham Phật pháp à, chỉ đổi đối tượng tham chứ vẫn tham rồi mà vẫn là tham. Bây giờ tham gì, tham lấy kinh sách cho nhiều, tham lấy cái này cái kia cho nhiều, tham làm cho nhiều à, tham nhiều cho cuối cùng quý vị vào đâu, vào Atula à, tham làm quá mà, tham làm quá vào Atula. Không có đơn giản mà làm phải gì, tâm bất động, tức là mình phải ba la mật cỡ. Còn đây tham trong cái đó có tham, tham đủ thứ hết á, là làm gì đó xây cái chùa cái phải ghi vô tên con vô công đức cúng dường đã, phải có cái bảng tiên dương công đức đó. Làm gì cũng được khô lên, phải là tôi phải làm chứ cái gì đó có chất gì đó để được tung hô lên khắp người này, tung hô nó tham cái gì nữa, tham danh đó, đủ đơn giản đâu à, có mấy ai mà không màng đó. Cho nên coi vậy như làm không có ba la mật nổi đó. Cho nên là thật sự rồi như thiền trang nó nói đơn giản thôi, có nhiều người là họ rất thích bố thí nhưng mà không bố thí của mình. Ở đây sẵn nói chuyện này cho vui một chút, thích bố thí nhưng mà không thích bố thí của mình, gọi là tùy hỷ bố thí ấy. À, hoặc là lấy của người ta về bố thí. Ví dụ như thiền trang thấy thiền trang hay tặng máy á, nghe pháp là thấy rõ nhất. Rất nhiều người họ cũng đâu có thiếu gì đâu quý vị, nhưng mà họ thích thích là gì à, thỉnh máy về, xin máy về để con cầm con cho người khác mình vui lắm đó. Nếu mà mình có nhân duyên mình thỉnh mình cho thì đúng đúng rồi, nhưng mà họ cho để mà họ có cái ham trong đó, cái tham danh đó. Ồ tôi có cho, thật ra là dễ mà, mình đợi xin gì đâu, muốn muốn thì mình mua thêm mình tặng thêm cho nó đủ liền. Còn đợi thiện trang nhiều quá, bây giờ cho người số ít thôi, cho không đủ để mà cho mà đợi nha. Thì quý vị nên nhớ nha, ở đây á, trong kinh Phật có nói rất rõ à, quý vị coi thiện trang bữa thiện trang coi trong kinh nào quên rồi, là có nói câu chuyện thế này à, nếu như quý vị thích bố thí mà bố thí có một mình nha, thì kết quả quý vị đời sau được giàu có nhưng mà cô độc, nghe cho rõ nha. Nếu như bố thí mà rủ người khác bố thí, rủ người khác cúng dường vân vân đó, gần rủ người ta nữa, thì đời sau vừa giàu có vừa có quyến thuộc. Câu chuyện đó hình như trong kinh nào thì đang quen rồi à, có ông trưởng giả đó, ông nói để con cúng dường hết, ngày mai con cúng dường hết cho chư tăng, không cho ai cúng dường hết. Thì Đức Phật mới nói ông mà ông làm như thế thì đời sau ông được giàu có đó, phước báo, nhưng mà ông cô độc, ông không có một được một mình ông thôi, ông không có ai đâu quyến thuộc đâu à, cho nên ông hãy muốn nhiều quyến thuộc á, ông hãy rủ nhiều người cùng cúng dường ngày mai à, hoặc là ngày đó thì ông dạy cho con thỉnh để con 7 ngày sau con cúng dường Đức Phật và tăng đoàn để con rủ thật nhiều người à, thì lúc đó 7 ngày sau ông mới về trong xóm, ông bắt đầu đi khắp, ông là trưởng giả trong cái xóm đó mà giàu lắm. À, thì ông dư sức cúng dường nhưng mà ông bắt đầu đi rủ từng người, ngày 7 ngày sau tôi sẽ cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn à, thì các mọi người có gì góp nấy. Đấy, có người góp từng đi từng nhà góp 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 vậy đó. Người nào có bao nhiêu góp bao nhiêu. Có nhiều người nói tôi nghèo quá bây giờ không có sao được, bây giờ ông nói nghèo hả, vậy thì tới làm thuê cho tôi, làm một ngày lấy công một ngày đã cúng dường. À, có người nói bây giờ tôi không có thời gian rảnh làm sao làm một ngày, ông kêu làm 2 giờ cũng được, lấy công 2 giờ góp vô cúng dường à, như vậy ông đã gom hết rồi cả xóm đó, ai ai cũng cũng được cúng dường Đức Phật và tăng đoàn. Đức Phật nói à, như vậy là công sau này ông sẽ quyến thuộc vô lượng như rất nhiều người đó. Cho nên quý vị biết làm nha, ra đời nhiều khi mình ấy đó, còn đó là việc gì bố thí mà có phải cúng dường á, đó phải biết rủ rê người ta nữa à, đó là cũng ấy mà rủ, phải rủ rủ làm sao nó hợp lý nha, chứ không kêu gọi không lấy tiền người ta không á, mình không bỏ ra đó mình thấy tiền người ta không á thì cũng có kết quả. Kết quả thế nào Phật cũng nói à, cân giống như con người suốt ngày cái tỳ hỷ, con tỳ hỷ công đức rồi à, người nào làm bao nhiêu con tỳ hỷ thì Phật nói là ông cái tỳ hỷ đó thì được cái phước đức của tỳ hỷ, đời sau có tài sản có của cải nhưng mà không xài được, vì cái tài sản đó không phải của ông có thể quản lý rất nhiều tài sản. Giống như bây giờ quý vị đi là vô trong ngân hàng làm giám đốc ngân hàng á, vô trong giám đốc ngân hàng tài sản nhiều lắm đó, nhưng mà cuối cùng quý vị không xài được gì hết trơn. Thậm chí hoặc là quý vị có thể ở trong gia đình quý vị trước chứa tài sản nhiều lắm, nhưng mà quý vị cũng không xài được, cuối cùng tài sản nó đi đâu, cuối cùng người sát hại con quý vị hay ai nó xài không xài được. Cho nên á, mình phải làm thật, cái nào mà tùy hỷ nó cũng có công đức có phước báo đó, nhưng mà cái đó nó vô hình cho nên cuối cùng mình cũng vô hình luôn, tài sản tới không xài được à, Phật dạy à, phải có lý sự rõ ràng à, lý sự viên dung à, chứ không phải nói công đức thì đúng là người ta làm mình tùy hỷ là bằng ngang công đức người ta rồi đó, nhưng mà công đức nó vô tướng, nó vô tướng thì có nhưng mà xài không được, còn mình thật sự bỏ ra trên sự mình làm à, thì có mới làm được mới xài được. À, cho nên là phải hiểu nha, học trong Phật pháp hay lắm, không có thiếu gì hết, Phật dạy đầy đủ hết á, mà mình khổ nỗi mình không có thời gian để mình diệt hết tạng, tức là đọc hết Đại Tạng Kinh á, thế đọc từ từ á, mỗi lần đọc thấy ồ cái chỗ này Phật hay dạy dạy hay á, chỗ kia Phật dạy hay á, đâu có thiếu gì đâu, nhân duyên quả báo ta tơ hào không sai. Mình tự làm một mình thì cái mai mốt mình được một mình đó, còn nhiều người bây giờ cái suốt ngày vận động vận động người này người kia cúng dường mà mình không cúng dường cho đó, mình không bỏ tiền trong đó mình làm thì cuối cùng mình được cái gì, mình được cái sau này chắc cũng cũng được vậy thôi đó, đa số mình có phước mình không có được xài đó, giống như hoặc là có tới nó chuyển qua tay mình vậy thôi chứ không có được, nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Cho nên đời đời nay á đó, có thể là quý vị phải học quý vị phải làm đó, ví dụ như quý vị vận động bao nhiêu người làm thì quý vị cũng gom thêm một chút của mình vô đó để mình có cái phước của mình trong đó. À, mình nó trồng những căn lành như vậy chứ không phải không, nhưng mà phải vận động kiểu nào chứ không vận động một hồi người ta đi sai đường nữa, người ta làm người ta hiểu nhầm nữa rồi không công khai gì đó nữa, nhiều người bây giờ mượn đạo tạo đời nữa thôi thua luôn à, cho nên là phải học phải tu, mình nói chân lý như vậy tùy hỷ công đức bằng ngang như nhau, nhưng cái công đức nó vô hình vô tướng không bằng cũng cần phải làm nữa đó. Giống như quý vị một tài sản chất thành núi nhưng mà quý vị không xài được là do quý vị không ấy ha, không có thật làm mà mình chỉ có biết tùy hỷ thôi đó, cho nên là đây là những điều này mình cần phải lưu ý sẵn nói nó luôn. Rồi như vậy ở đây là nói rồi đúng không, ở đây tới đây rồi ha. À, còn câu cuối cùng là cố vi bổn kinh chi tông giả, cho nên là cái tông chỉ hay là tông của kinh này vậy đó, thì đang đọc đọc lại chỗ này là làm sáng tỏ đúng không, để làm sáng tỏ cái tông chỉ của kinh thì mục này nói là nguyện thứ 19 là phát tâm bồ đề, nguyện thứ 18 là nhất hướng chuyên niệm, nên biết phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm là tâm tỷ của bổn nguyện Đức Di Đà, là tông yếu của toàn bộ đại kinh, là chánh nhân hay chính là nhân chính á, cần phải đầy đủ của vãng sanh, là thiền từ, là thiền từ thôi của phương tiện độ sanh, có thể thiền từ bi cũng được nhưng mà theo thì thiền từ nó hay hơn, thiền từ của phương tiện độ sanh, điều mà kinh này coi trọng toàn ở điểm này, đường lối phương pháp quan trọng của tu hành chỉ điều này là nhanh chóng quan trọng, nên là tông chỉ của kinh này vậy. Đó, quý vị thấy à, thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục mục thứ ba, đó là mục một à, 3.3.3 phát tâm hữu nhị ý, hữu nhị nghĩa, tức là phát tâm thì có hai nghĩa, tiên tu ly tam chủng giữ bồ đề môn tương vi pháp, tức là phát tâm thì có hai nghĩa, trước hết á, trước thì tiên là trước trước hết thì phải chữ tu là phải, ly là xa lìa hay xa rời, Tam chủng tức là ba loại, ba lệ pháp mà trái ngược với tương vi á, là chữ vi là trái ngược với bồ đề môn, tức là cửa bồ đề. À, tức là để phát tâm bồ đề á, thì ở đây ngài Hòa Niệm Tổ nói rất hay, quý vị thấy đầu tiên á, chúng ta phải gì phát tâm đầu tiên, quý vị phải đầu tiên phải xa rời ba cái pháp trái ngược với tâm bồ đề hay là cửa bồ đề. À, cửa giác ngộ đó. Bây giờ mình bồ đề tức là giác ngộ, quý vị hiểu bây giờ đó thế nào, thì ở đây có trích của đại sư Đàm Loan nè, à, vân vân, hay là của Tịnh Độ Luận tức là bản sanh luận của ngài Thiên Thân nè, vân vân. Nhưng mà thôi truyền trang xin phép lược qua thì phần này á chúng ta còn học lại ở phẩm thứ 6 và phẩm 24, phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, thì cái chỗ đó sẽ nói kỹ, còn đây chúng ta chỉ cần học lược qua một lần thôi. Thì ba tâm đó là gì, ba loại mà trái ba pháp mà trái ngược với bồ đề môn á, là cửa bồ đề đó, nên cửa giác ngộ là gì? Thứ nhất, y trí huệ môn bất cầu tự lạc, viễn ly ngã tâm tham trước tự thân cố, là y tức là nương tựa vào cái môn trí huệ. À, bất cầu tự lạc tức là không cái cầu niềm vui của mình hay niềm vui cho mình đó. À, quý vị nhớ nha, đây nương vào môn trí huệ nè, phải có trí huệ nè, rồi không cầu niềm vui với mình. À, chữ cố là cho nên phải xa lìa viễn, à viễn ly á, viễn ly là xa lìa cái tâm ngã tâm á, là tâm mình á, mà sao tham trước, mà tham lam trước, mà chấp trước gì, tự thân, tức là chấp trước tâm thân mình. Đây là điều mà chúng ta khó làm ha, thì thấy nhớ nhớ là đấy, thứ nhất là gì, à, ở đây là nói là phải nương vào trí huệ môn, tức là phải cửa trí huệ, chứ không phải là mình tu mà không có trí huệ là không được. Rồi không cầu cái niềm vui của mình hay là niềm vui cho mình đó, đó. Cho nên là phải biết điều này, chứ không phải là nhiều khi mình cứ toàn là cầu niềm vui cho mình thì cái này nó không đúng rồi, cái này là trái ngược của tâm bồ đề đó. Cho nên xa lìa ngã tâm tham lam chấp trước thân mình, đây chấp trước thân mình nặng lắm ha. Cho nên là hoài không cũng không có đắc đắc độ được là vậy đó. Thế đó là gì, ở đây pháp đầu tiên là tóm lại phải nương vào gì, trí huệ ha. Mà muốn có trí huệ phải học, à phải tu học. Rồi gì, không cầu cái niềm vui cho mình, đấy quý vị có làm được không? Rồi phải xa lìa cái tâm tham, cái tâm tham đối với ngã chấp á, đối tham trước đối với thân mình. À, thì thiền văn đọc mà nương vào môn trí huệ không cầu niềm vui của mình, cho nên xa lìa ngã tâm tham lam chấp trước thân mình. À, cái này điều này khó à. Nhiều khi chấp trước cái thân mình là rất là khó. Ở trong kinh Bách Dụ có một câu chuyện như thế này, à, thiền văn hãy lấy kinh Bách Dụ, câu kinh này có nhiều câu chuyện hài. Thời xưa có một người rất nghèo khổ, mắc nợ quá nhiều, không có cái cách nào để mà trả nợ, chỉ còn có cách là đi trốn thôi. Thì ngày nào đó, ngày nọ đó đi thì đến một cánh đồng bao la bát ngát, chợt thấy có một cái rương giống như một cái hòm đó quý vị, cái hòm mà bỏ tiền bỏ bạc vậy đó. À, thì bèn mở ra xem thử thì thấy đầy cả một rương ngọc màu, ngọc ngà châu báu. À, có đậy một miếng kiến lên. À, thì y đó, người đó vui mừng quá, cho nên là không xiết bằng, gọi là không gì bằng á, thò tay vào lấy những ngọc báu đó ra. Đã quá mà, đang thiếu nợ mà thấy người ta cái rương, cái hộp đó bỏ đồ nhiều như vậy. Nhưng mà lúc đó là thấy gì, trong gương hiện ra một người, tức là bóng của y đó, bóng của người đó đó, à, cái tức là hình đó có vẻ dọa nạt y, cho nên y hoảng sợ dừng tay lại, trong tâm lo sợ không an, bèn nói với người trong gương: ta cho là trong cái gương này á không có phương hướng, tưởng đâu không có người, về nào lại có người trong đó, quái lạ chưa. À, nói xong rồi vội vàng chạy đi nơi khác, tức là người này ngu si. À, gặp cái rương báo rồi đó, gặp rương báo rồi thấy đầy đủ tài sản trong đó mà không chịu lấy, thấy mỗi cái hình, cái hình của mình thôi, cái hình của mình á, tức là cái gương nó chiếu thấy cái mặt của mình ở trong đó, mà có vẻ lo sợ rồi cuối cùng bỏ đi chạy, sợ tưởng có người chạy đi nơi khác. Thì chúng ta thấy người này ngu không đó, trong câu chuyện kinh Bách Bách Vụ nói người ngu như vậy đó. Nhưng mà ý nghĩa trong đó là gì? Ý nghĩa trong đó là chuyện này tỷ dụ người đời thường bị vô lượng phiền não ràng buộc làm cho khốn đốn khổ não, không có phước đức, nhưng duyên lành lại thường bị sống trong quay cuồng ma vương trái chủ áp bức khổ sở, nên muốn cầu giải thoát khỏi vòng khốn khổ đau thương mà tu học Phật pháp. Đó, chúng ta giống chúng ta không? Đa số giống chúng ta đó không? Người đời khổ quá cho nên con khổ não quá, nào là bị bao nhiêu nỗi khổ của chồng, của con, của đồng nghiệp, của gia gì đó, mẹ chồng rồi vẫn khổ quá, rồi bệnh sanh già bệnh gì đó khổ quá, cho nên phát tâm đi học Phật pháp để mong ra khỏi sanh tử, mong ra khỏi khổ. Rồi Phật nói tiếp là gì? Họ có công vun bồi cõi phúc giống lành, dụ như cái rương đầy của báo đó, vun bồi thì cậu cũng được á, rương của báo, rồi lại bị thân kiến ngã chấp là mờ, cho nên ở trong vô thường vô ngã vọng chấp có ngã thường, có thân kiến ngã chấp, tức là gì ở đó, cái gương đó nó soi cái mình ở mặt mình đó, soi cái hình mình đó, đó chính là gì, mình giống như là ví dụ chúng ta cũng vậy, chấp vào cái thân đó, thân kiến ngã chấp đó, cho nên sẽ cuối cùng thì sao, không đắc đạo, sợ quá thôi bỏ đi cái chánh đạo. À, quý vị không đắc đạo là vậy, chúng ta cũng vậy, mặc dù chúng ta muốn ra khỏi sanh tử, mặc dù chúng ta đã tu, chúng ta đã đạt được của báo của cải châu báu, các cái pháp đó đều có đó, nó đến trước mặt ta rồi đó, của cải châu báu, chỉ cần bỏ thân kiến xuống, bỏ thân vô thân kiến ngã chấp xuống là xong. Nhưng mà tới lúc đó của báo hiện ra rồi, con ơi con bỏ thân kiến ngã chấp xuống, con đừng có quan tâm gia đình, đừng quan tâm gì nữa nữa, con chỉ cần vô tâm ở trong đó sống nhưng mà tâm bất động là con sẽ đắc đạo, con sẽ niệm Phật được đắc lực, con được niệm Phật tam muội, con được vãng sanh. Nhưng mà cuối cùng sao, không bỏ nổi mấy cái thân kiến rồi, cái chấp theo thân kiến rồi có ngã chấp thì có gì, ngã sở theo nữa, chấp thêm ngã sở nữa, cuối cùng sao, không có đắc đạo. Cho nên do đây à, thân kiến ngã chấp giống dụ như bóng hiện trong gương à, họ lầm cho là chân thật, do đây mà không thể tu hành thiền định đạo phẩm chứng thành công đức vô lậu à, hành vi của họ cùng với cử chỉ của người đã đến rương báo mà không lấy được vật gì, đồng nhau không khác. Vì sao kinh Bách Vụ dụ hay lắm, mình cười xong rồi mình có nghe cười xong rồi thấy đã quá, thấy người đó ngu quá đúng không, cuối cùng cười ai, cười chính mình, chúng ta thân kiến ngã chấp quá nặng. Đó là cái ví dụ này rất rõ ràng đúng không, đó không xa lìa được. Bây giờ quý vị có cái thân chấp rồi, cho nên quý vị có thêm cái ngã sở nữa đó. Thân chấp thân rồi mình lo vun bồi cái thân mình rồi, rồi mình chấp thêm con cái tài sản, chấp đủ thứ danh tiếng, thật ra cái điều là do chấp thân cả, do cái chấp ngã cả, có cái ngã cho nên mình mới có ham danh, mình mới ham lợi, mình mới ham tham dục, mình mới tham này tham kia, cầu đủ thứ các loại cho gia đình vân vân, điều là gì, thân kiến không phá được thật sự. Vì nếu như quý vị hiểu được thật tướng là gì, thân này không phải ta, tài sản này cũng không phải ta, gia đình này cũng đâu có gì đâu, tại vì nhân duyên đời này gộp nhau vậy thôi, mà có nhân duyên sanh thì có nhân duyên mà diệt đó, cho nên nó mới có một cái câu chuyện gọi là công chúa đòi bong bóng nước đó à, có công vua, có ông vua đó ông có đứa con công chúa, ông yêu chuộng vô cùng, công chúa thấy à, mưa nó rớt xuống á, từng cái bong bóng á, công chúa đó là thôi hãy lấy hãy cha hãy cho con cái sâu chuỗi bằng bong bóng đó, nước đó à, thì vua mới nói quần thần hãy làm theo ý của công chúa, quần thần đâu có ai làm được đâu, làm sao đợp được quý vị, bong bóng nước thì sao, cứ lượm lên thì nó tan mất tiêu rồi còn đâu nữa, nó sao sâu thành sâu chuỗi cho công chúa được, mà công chúa thấy đẹp quá mà bỏ ăn bỏ uống đòi cha vậy, cha không biết cách làm sao chịu thật, triệu tập hết, là nói ai mà làm được theo đúng ý nguyện của công chúa, làm được theo công chúa được thì ta sẽ ban thưởng. Thì lúc đó là sao? Lúc đó có một vị ở ngoài thành vô xin gặp vua để con để hạ thần lo giải quyết cho. Thì khi cơn mưa tới bắt đầu nó rớt rớt xuống từng cái hạt hạt mưa, lại ra cái bong bóng nước. Thì lúc đó là nguyên nói để hạ thần làm, thì mời công chúa ra đây. Khi công chúa ra nói thưa công chúa, hạ thần sẽ làm cho công chúa một sâu chuỗi ngọc bằng bong bóng nước đúng như công chúa ao ước, nhưng mà bây giờ công chúa hãy lượm từng hạt bong bóng nước đưa cho hạ thần sâu. Hạ thần cầm chỉ sẵn ở dây ra xỏ vào thôi. Thì công chúa nghe nói vậy mừng quá, tới đưa tay ra bóc bong bóng nước, bóc cái nào lên để tay nó tan mất, bóc cái thứ hai tan mất, bóc cái thứ ba tan mất, rồi phát hiện ra không thể nào được, không lấy được. Đó, thì ví dụ đó là gì quý vị đó, chúng ta đó, chúng ta là gì ở đây, ở đời chúng ta cũng vậy, bóc hết bong bóng nước này đến bong bóng nước kia, cứ nhìn thấy nó đẹp chạy tới ôm vào lấy vào. Đó, nhập lên rồi sau đó nó tan. Đó, hồi xưa nhỏ lớn lên thì nghĩ sự nghiệp phải lên làm tỷ phú, phải làm chức vụ tổng thống. À, bên, ở Việt Nam không có tổng thống, ở Việt Nam hay là gì thủ tướng gì chính phủ vân vân, làm chức vụ cao sang giám đốc vân, mơ mơ đủ thứ hết. Rồi cuối cùng vậy lớn lên bắt đầu học hết rồi đại học tới mức 11, 12, thấy thi đại học vô mấy ngành đó không nổi, bác sĩ không làm được, cái ngành kia không làm được, rồi thôi tan vỡ một bong bóng rồi. Vậy là cái sâu chuỗi mà hồi nhỏ đang xen nhiều cái bong bóng đó giờ không có nữa, một bong bóng đã tan. Tiếp tục lượm bong bóng thứ hai, mơ một ngôi nhà hạnh phúc, mấy lầu đó, xe ô tô bốn bánh gì đó vân vân, rồi đó mơ mơ giấc mộng, rồi cuối cùng lấy chồng về nhặt được bong bóng vô, cuối cùng tan vỡ mộng mong rồi, giấc mong thứ ba thế thì con ngoan học giỏi vân vân làm gì đó, rồi cuối cùng lớn lên con nó không như vậy, dần dần tan tan dần những giấc mơ bong bóng. Đời là như vậy đó, có tỉnh chưa? Cho nên nhiều người rất là không biết được đấy. Vì sao? Giáo lý nhân duyên sanh, đời là như vậy, nó cứ xây dần, nó cứ qua rồi nó qua, giống như từng cái bong bóng nước nó tan vỡ vân vân. Cuối cùng bây giờ mình chỉ còn một niềm vui là gì, mình lấy bong bóng Tây phương cực lạc, nhưng mà không phải bong bóng, đây kim cương. À, cho nên là bây giờ muốn muốn được thì sao, muốn được thì xả, phải xả thân kiến, phải thấu rõ các pháp, mình còn cầu vẫn còn chưa giác ngộ mới cầu những bong bóng đó nữa. À, sẵn đây có nhiều đồng tu nói đó, thì Thiện cũng nói rồi, các con của mình á, nó có nghiệp báo của nó đến nhân gian này, ai á, đứa nào người nào mà có duyên với Phật pháp, quý vị cái gieo trồng đi, hồi nhỏ quý vị dạy đó, thì do nhỏ thì giống như tờ giấy trắng rất là dễ, quý vị dạy Đệ Tử Quy, dạy Phật pháp thì ráng dạy nhân giáo lý nhân quả, giáo lý nhà Phật vào. Đôi khi nó lớn lên bây giờ chừng lên học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 gì đó, lớp 9, lớp 12 đó, những cái thời gian sinh viên đó, là nó bị ô nhiễm bởi trần gian, quý vị kéo không lại đâu. Kéo không lại đâu, vì sao? Quý vị không thể bằng tụi nó lanh lắm, tụi nó biết hết à. Tụi nó bây giờ suy nghĩ nó lớn lắm rồi, nhưng mà sao? Quý vị phải chấp nhận thôi, đừng có ràng buộc, quý vị càng ràng buộc bao nhiêu á nó còn khó, mình chỉ có làm giáo dục được gieo duyên làm sao có ấn tượng tốt với Phật pháp. À, có thể hiểu được Phật pháp được phần nào được, cho bảo nó tu chứ không tu đâu, lứa tuổi đó toàn mơ bong bóng nước không à, như câu chuyện vừa rồi đó, toàn mơ không à. Rồi đến khi nào nó lớn lên nó hiểu rằng, nó khi nào nó bắt đầu nó ra trường đi làm á chẳng hạn, nó học đại học xong ra trường đi làm chẳng hạn, nó làm nó mới thấy đời không như mơ. Hồi xưa mơ làm tỷ phú, bây giờ làm thấy nhìn những người đi trước rồi chính bản thân mình làm chắc không làm tỷ phú được đâu, khó lắm. Đó, không làm được chức vụ lớn đâu, bắt đầu tan bớt mộng rồi, rồi làm rồi hoặc cũng không đủ tiền để làm mua nhà to, rồi xây nhà lớn ô tô đẹp gì đó vân vân, dần dần nó tan bớt dài giấc mộng, rồi những cái làm đó nó va chạm, rồi dần dần nó lên nó lớn lớn chứ, nó lập gia đình, nó cưới vợ hay là nó lấy chồng, nó khổ ơi là khổ, nó va chạm, con đau con khóc rồi đủ thứ, tối không ngủ được, vì con vân vân, nó có biết là hiểu đời là vô thường, nó mới thấy thiếu ngủ, đêm nào cũng thiếu ngủ vì đứa con nó khóc vân vân cái, ôi biết vậy hồi xưa đi tu cho rồi. Lúc đó nó mới giác ngộ, nó mới tu. Nhưng mà cái giác ngộ đó tuy là cũng giác ngộ là được rồi, thì đó cũng như chúng ta đa số chúng ta đây cũng vậy. Cho nên những cơn sóng vô thường của cuộc đời, những cơn sóng của trần gian nó đập tới cho người ta mới tỉnh được. Còn quý vị nó sống lớn lên, quý vị cho nó sướng quá mà, quý vị cho nó đâu có biết khổ đâu. Ăn rồi cái đi học, nó đưa tiền con đóng tiền, con xài tiền á, điện thoại xịn vân vân, cái gì nó cũng sướng. Làm gì quý vị dạy cho nó giáo pháp vô thường nó hiểu được, khổ không vô thường làm gì nó hiểu được. Tam pháp ấn của nhà Phật, khổ không vô thường vô ngã, quý vị dạy nó sao hiểu. Chỉ có những đứa nào nó khổ, mà đứa nhỏ nào khổ đâu, mấy ít lắm đứa nào, cho dù gia đình có khó khăn cha mẹ cũng lo nó, thời nay cũng vậy. Chính vì vậy nó không hiểu được đâu, cho nên quý vị phải chấp nhận thôi, mình cứ gieo duyên đi rồi từ từ ha, chấp nhận hy sinh ha. Rồi đứa nào mà nó có lớn lên mà nó giác ngộ sớm á, thì đó là thiện căn đang lành tốt, còn nếu không thì thôi chịu thua ha. Còn đến khi có nhiều thì chết cũng không giác ngộ luôn, cả đời bôn ba lo đến khi chết, chết xuống là thôi đi sao. Thì đời này coi như không được đắc độ, gieo duyên cũng biết chút Phật pháp, biết hình ảnh Phật pháp được rồi, để tương lai đời nào đó độ. Chứ bây giờ biết làm sao, đừng có chấp quá, chấp ngã sở phải độ như người ta với thế này với kia, quý vị không làm được đâu. Còn bây giờ quý vị muốn làm gia đình mà tốt đó, con cái đó, những ai mà có phước báo đó, ráng hãy làm theo lời hòa thượng đi, mở cái mô hình trường đại học liên cấp khép kín, chỉ dạy cho con cháu của những người đồng tu tịnh độ học để tứ quy, và chỉ dạy những người đó thôi, không để người ngoài nó vô, không có để cho con cái những cái người mà bên ngoài vô rồi nó ô nhiễm, nó lây cho mấy đứa kia. Quý vị dạy con của quý vị, nó tiếp xúc, chỉ cần tiếp xúc với bạn bè mà bên ngoài thôi một chút thôi là nó khác, là nó chỉ cần gặp đứa bạn đó nó không có học đệ tử quy về nhà, nó coi phim bộ phim đó, cái nó lên nó giới thiệu, ê phim nó hay lắm coi đi đó, vậy là mấy đứa con mình đó, học đệ tử quy, học Phật pháp rồi đó, rồi vô coi rồi nó gửi, nó Zalo điện thoại nó gửi qua gửi lại rồi đó vân vân, rồi xong mấy đứa con mình cũng ô nhiễm thôi. Mà đứa nào nó chưa ô nhiễm thì nó ô nhiễm càng nặng nữa đó. Giống như cái giấy mà càng trắng bao nhiêu á, thì cái vết mực nó ố nó dính vô nó còn rõ bao nhiêu đó. Cho nên là phải dạy cho nó cái bản lĩnh để đối phó với phiền não, để chống ô nhiễm, chứ quý vị cách đi hoài cũng không nổi đâu. Bây giờ thời nay bỏ ra cái không có được đó. Cho nên nhiều người không biết dạy con vào thời đại hôm nay đó. Hồi xưa thì Trang nhớ có câu chuyện vị thầy hồi xưa đó, là thì Trang nhớ là thầy đó cũng làm tổ trưởng tổ toán rồi Thiền Trang á, sau này thầy đó chuyển đi, thầy Thiền Trang lên làm tổ trưởng á, thì thầy đó kể nói khi hồi xưa đi anh đi thực tập á, anh thấy ở cái trường đó thành phố Hồ Chí Minh á đó, khi thực tập tại trường đó, cái ông cha đó kèm đứa con gái ông vô cùng luôn, lúc nào á, là ông phải chở đến tới cổng trường cho đứa con gái đi vào trường nha. Vào trong trường rồi khuất bóng rồi á, rồi trong lớp rồi khuất bóng rồi ông mới đi về, và ông rớ đón sớm lên mức được đứa con gái mà nó bước ra khỏi lớp đó là ông thấy rồi đó, là đó vậy, không cho nó đi đâu hết đó, bất cứ việc học nơi nào nha, học thêm học bớt học gì đó, bám theo sát theo đứa con đó. Mà thời đó là quý vị biết thời đó chưa có phức tạp như bây giờ à, rồi ông ngày ngày ông chở như vậy, cha chăm con kỹ như vậy, sợ đứa con gái mình hư. Rồi đến cuối cùng cuối học đến cuối năm đó là cuối cùng ông chở nó đi vô bệnh viện từ vũ sanh con à, vì nó mang bầu sanh con luôn à, quý vị biết là vậy đó. Là sao không quản lý được, có quý vị làm sao biết được, nó vô trong đó. Nhưng mà bữa đó nó kêu đi, nó đi học, nhưng mà nó vô đó cái bắt đầu cái hồi nó biết rồi, biết cha rồi đúng không, à hoặc là bữa đó là trường cho nghỉ sớm hoặc là gì đó, cái bắt đầu đi chơi, nó hẹn hò đi đâu mất tiêu, tới giờ nó chui vô lại nói gì được, quản lý được đó. Cho nên là quý vị không thể nào kèm được 24 trong 24 đâu, quý vị phải là gì, phải kèm cái tâm, gọi là người người thế gian đó là giữ tâm chứ không có giữ thân, cũng vậy đó. À, giữ tâm người ta được thì sẽ giữ thân được, còn giữ không được tâm rồi thì thân không thể nào giữ được đâu quý vị. Cái đất đặt thiết bị theo dõi cũng vậy thôi à. À, thời nay thiết bị theo dõi cũng có cách hết á, vì gắn vô cái ba lô nó đúng không, nó giục cái, nó biết rồi nó giục cái ba lô chỗ khác, nó đi chỗ khác hoặc nó gửi cái ba lô đó cho bạn. À, là thế là mình bị sai hướng rồi, nên không có được đâu. Bây giờ thời nay quý vị cố gắng dạy lại giáo dục nhân quả giáo lý nhà Phật á, thì mới mới độ được con em của mình thôi, chứ còn không khó lắm. Thời nay Đệ Tử Quy không ăn thua, thì Đệ Tử Quy bây giờ nó chỉ cần ra tiếp xúc với xã hội là nó bị nhiễm liền. Vì quý vị biết Đệ Tử Quy là dù sao cái chuẩn mực mà nó nhiễm thì nó nhiễm rất mạnh, cho nên là phải dạy lợi hại nhân quả luân hồi sanh tử. À, nhưng mà nó chưa hiểu luân hồi sanh tử, ít nhất nó phải sợ sợ nhân quả đó. Ví dụ như tà dâm nó giảm phước báo thế nào, nó đọa như trong kinh Địa Tạng nói làm gì, bồ câu uyên ương nữa, nó nghe nữa nó sợ bớt đi hả, có phải vậy. Chứ còn quý vị dạy không, cái nói không không, hòa thượng nói rõ ràng dạy đạo đức cho người ta thì có thể khống chế được cái gì, khi gặp chuyện nhỏ thôi, gặp danh lợi lớn hoặc cám dỗ quá lớn người ta vẫn vượt qua cái giới hạn đó. Nhưng mà nhân quả người ta sợ, nhân quả người ta mới sợ, sợ nhân quả người ta không dám làm. Còn nếu mà dạy đạo đức thì kiểu như người ta đem số tiền lớn quá hoặc cái lợi lớn quá người ta cũng vượt qua được, nên khó lắm. Ở đây sẵn nói như vậy ha. Như vậy đó là môn đầu tiên mình chúng ta cần phải để ý, đó phải xa lìa ha, không cần phải nương vào trí huệ nè. Đây đây thằng đang nói vừa rồi đó, phải có trí huệ, cũng trí huệ nào, trí huệ nhà Phật đó này, không cầu niềm vui của mình mà, cho nên phải xa lìa đó, nên là xa lìa ngã tâm tham chấp trước, đi trước này là chấp trước à, thân mình, hay là chúng ta nói tham đắm thân mình cũng được. Rồi thứ hai, môn thứ hai cần phải xa lìa là gì? Y từ bi môn, bạc nhất thiết chúng sanh khổ, ly viễn ly vô an chúng sanh tâm cố. Và sẽ nương vào cái môn từ bi, môn từ bi á là cái cửa từ bi đó, chúng ta phải nương vào môn từ bi. Bạc tức là nhổ sạch đi, nhổ trừ đi, nhổ trừ gì, cái khổ của tất cả chúng sanh. À, nỗi khổ của tất cả chúng sanh à, chúng ta phải có tâm này. Quý vị có tâm này không, hay là suốt ngày mình chỉ lo cho chúng mình thôi, không có lo gì chúng sanh hết á. Nếu mà không có là được đó thì mình đâu có được tương ưng với tâm bồ đề đâu. Viễn ly vô an chúng sanh tâm cố, tức là cho nên xa lìa tâm không làm cho chúng sanh an lạc. À, cái chữ vô là không, tức là ở đây ấy, mình phải làm sao á, cho chúng sanh an lạc, chứ bây giờ mình gây phiền não cho chúng sanh nhiều quá thì đó là mình bị trái ngược với tâm bồ đề. Mà tâm bồ đề đó là gì, mình phải cố gắng là sao để nương vào tâm từ bi môn. Ở trên là nương trí huệ, lấy trí huệ làm đầu, Phật pháp lấy trí huệ làm đầu, sau đó phải gì, phải có từ bi. Nếu quý vị không có từ bi á, thì quý vị trí huệ quý vị làm gì, làm ác thôi. Có trí huệ mà không có từ bi làm ác càng dữ nữa. Cho nên ở đây môn thứ hai là nương vào môn từ bi, nhổ trừ nỗi khổ của tất cả chúng sanh, cho nên xa lìa tâm không làm cho chúng sanh an lạc. Đó có nghĩa là ở đây là thật ra cái chữ an này á, thì hòa thượng có chú giải, có giải thích đó, là an ổn là mãn túc đó. Có nghĩa là cái tâm này là làm cho người ta không vui đó. À, tức là nói chung là khiến cho chúng sanh vui à, nếu dù chúng ta phan duyên á, chúng ta làm tìm cầu thì không có người ta không vui à, bây giờ độ sanh phải có trí huệ. Có nhiều người cái suốt ngày tới nói Phật pháp không à, mà người ta không muốn nghe, không muốn nghe thì không nên nói. Quý vị nên nhớ thiện trang vậy, quý thiện trang giảng ở trên đây như vậy, nhưng mà nếu quý vị mà người tiếp xúc với thiện trang á thì khác lắm. Không phải giảng này, giảng đây là đồng tu tu lâu rồi, lúc nào nói sanh tử vô thường vãng sanh tịnh độ à, nhưng mà khi mà những người khác tới đó không phải như vậy đâu. Như như bạn có thiện căn tới, họ chưa biết Phật pháp, thiện căn chỉ nói một chút xíu về, ví dụ như họ nó đàm đạo về cái chuyện bất động sản, thiện căn nói đá qua đất động sản, nói chút xíu nhân lý nhân quả một chút xíu thôi để người ta nghe. Học trò thiện căn nghe nó tới thăm, thiện căn nói làm sao đó đạo lý làm sao để mình phải khế cơ. Người ta không muốn nghe mình nói Phật pháp mà sao người nghe được. Cho nên có hôm bữa có Phật tử dẫn người cô đó có với chồng cổ lên chứ hả, thì căn nguyên căn quán căn cơ chồng cổ nghe được những gì thì căn nói thôi đó. Mỗi người có một căn cơ khác nhau, mình nói làm sao người ta vừa vừa hợp với ý người ta, người ta mới tiếp thu đó. Quý vị phải có trí tuệ, cho nên trí tuệ rồi sau đó là gì, phải có từ bi rồi sau đó phải có gì, phương tiện đó. Đằng sau cái môn thứ ba là phương tiện à, y phương tiện môn lân mẫn nhất thiết chúng sanh tâm, viễn ly cung kính cúng dường tự thân tâm cố. Tức là gì, nương vào môn phương tiện, có nghĩa là mình phải có khéo léo phương tiện. Nhiều người cứng ngắc không có độ sanh được. Tâm thương xót tất cả chúng sanh mình phải có thương xót tất cả chúng sanh, cho nên xa lìa tâm cung kính cúng dường thân mình đó. Cái đây là cái điều đây, ba điều đây nhiều người á quý vị thấy không, rất hay phải lìa pháp môn thứ ba là hay lìa cái tâm gì ham rồi cung kính cúng dường cho thân mình. Nhiều người mong mà được người ta cung kính, được cúng dường cho nhiều, đây là trái với tâm Bồ Đề. Mà bây giờ chúng ta phải nương vào phương tiện và tâm thương xót chúng sanh. Như vậy ở đây là ba pháp nè, ở đằng trước nói là chứ mình phải nương vào trí huệ nè, mình phải nương vào từ bi, mình phải nương vào cái phương tiện, tức là cái sự thuận khéo léo để mà độ sanh, cái cửa phương tiện. Rồi quý vị phải cái gì ở đây á, chúng ta phải làm gì, không cái cầu niềm vui cho mình đó, mà xa lìa cái tâm chấp trước thân mình đi. Rồi thứ hai là gì, mình phải mong là cứu khổ cho chúng sanh, nhổ trừ hết nỗi khổ chúng sanh, mà không có tâm làm cho chúng sanh khó chịu, không an lạc đó, không an ổn. Cái chữ an này là an ổn mới đúng đó, an ổn thì nó rõ hơn đó. Rồi thứ ba nữa đó là chúng ta phải gì, phải nương vào cửa phương tiện và phải gì, có tâm thương xót tất cả chúng sanh. Rồi chúng ta phải liễn ly cái tâm mà ham cung kính cúng dường cho mình đó. Đó cho đây như vậy mới gọi là mới cái mà ba cái điều xa lìa. Sau đó tiếp theo sẽ nói tu ba phương tiện, nên quý vị không học cái này quý vị tu có đúng không đó. Nhiều người bây giờ nổi tiếng nhưng mà mong gì, nổi tiếng mong được người ta cúng dường cho nhiều thì rớt vào đây rồi, trái với cửa phương tiện bồ đề rồi, phát tâm bồ đề đó. Đây đang nói phát tâm bồ đề đó, cho nên phát tâm bồ đề phải làm được ba điều này. Đầu tiên là cái gì, có trí huệ. Không có trí huệ mà quý vị có từ bi gọi là gì, quý vị làm sai thôi chứ không có đúng đâu nếu mà có trí huệ mà không có từ bi thì quý vị làm ác thôi chứ không có giúp cho chúng sanh tốt được. Nếu có trí huệ chứ có từ bi nhưng mà quý vị không có phương tiện, tức là không có khéo léo, không biết dẫn dắt, thì cuối cùng quý vị thế nào cũng gây cho chúng sanh phiền não mà thôi, phàm duyên mà khó tiếp thu lắm. Cho nên ở đây muốn độ sanh đó, ba điều căn bản là có trí huệ, phải có từ bi và phải có gì, phương tiện. Đó là công cụ, có đó là gì, để hạnh để tu. Còn đối với trong mình thì sao, đó là ngoại đức á. Còn nội đức là gì, nội đức là chúng ta phải có thêm cái gì nữa, đối với mình á mình phải gì, phải xả ly cái tâm thân tham chấp cái thân mình đi. Thứ hai là gì, mình phải gì, phải xa bỏ đi cái tâm gây khó chịu cho người khác, gây cho chúng sanh không có ăn an lạc an ổn đó. Rồi, cho nên nhiều người bày ra quá nhiều việc làm cho chúng sanh vất vả suốt ngày bận rộn, đó là trái với tâm bồ đề. Quý vị thấy không, nhiều như bây giờ thiện trang nói quý vị lãnh đạo một đạo tràng, quý vị lãnh đạo một công ty, quý vị phải làm sao nhân viên mình rảnh rỗi làm ít hiệu quả, không làm quá nhiều để họ mệt mỏi, để họ không có thời gian, họ thấy cuộc đời này cứ suốt ngày làm việc và làm việc. Như vậy là quý vị thật sự quý vị gây cho khó khăn cho chúng sanh, gọi là đó rơi vào cái điều thứ hai, đó là gây cho khổ não chúng sanh đó. Cho nên quý vị phải có phương tiện và có thương xót chúng sanh, mà chúng ta phải không có cầu người ta cung kính mình, không có cầu người ta cúng dường mình đó. Nên là không học cái này cho nên làm sai là đúng rồi nha. Nhớ nha, ai làm sếp nha, bớt bớt làm gì, như Thiện Trang hồi xưa Thiện Trang nói, Thiện Trang mà lên làm sếp đó, Thiện Trang nói với học trò Thiện Trang mà lên học sếp đó là lớn lớn mà cỡ bộ trưởng chẳng hạn, là Thiện Trang làm cho chắc nhẹ nhẹ sơ sơ xuống không, cho nó nhẹ rồi bớt đi, làm sao bớt việc đi Là thiên chăng mà làm hiệu trưởng á, là thiên chăng là làm sao cho giáo viên ở trường nó phải bớt việc xuống. Nếu sao làm ít mà hiệu quả, làm sao để họ còn tâm thương tha thiết yêu nghề. Quá nhiều việc, quá nhiều thế này kia là không có được, không bày ra. Cho nên mấy năm đầu á, thiên chăng đi dạy á quý vị, thiên chăng cho học sinh á, bài tập nhiều lắm, quá là bài tập. Những năm sau á thì anh đi dạy á, thì không biết Phật pháp rồi á, thì anh đi dạy á, thì anh nói không. Học sinh hỏi bài tập trong sách giáo khoa bao nhiêu bài đó, làm hết là thầy. Thì anh nói không, các em chỉ làm bài 1, 3, 5 hoặc là 1, 3, 7. Bạn nào học được thì làm thêm bài số 9, còn bạn nào học yếu thì thôi, thôi bỏ qua bài số 9 luôn. Học bạn nào học trung bình, học bài nào làm bài nào, chỉ yêu cầu vậy thôi. Nhẹ nhàng bớt xuống, học những bài nào đáng làm đó, học lên. Thiện Trang cũng không có trả bài nào định nghĩa là gì thế này kia, không bao giờ. Thiện Trang lên toán dạy cho nên học sinh nó thích lắm. Vì sao? Rất nhẹ nhàng đó, càng ngày mình phải nhẹ nhàng xuống đó làm. Và cái việc nào làm là mình sẽ sẵn sàng làm, mình mới có trí tuệ vì vậy. Cho nên sau này học sinh thích lắm đó. Quý vị nào mà làm việc ở công ty làm gì cố gắng, đó là bố thí đó. Bố thí cho người ta có thời gian rảnh rỗi là để cho giúp cho mình rảnh rỗi. Mình bố thí gieo nhân nào được quả nấy, chứ mình lại làm gì chúng sanh bận rộn quá. Cho nên quý vị thấy bây giờ thì Trang thấy, quý vị thấy ngay cả bây giờ thì Trang vậy, nếu việc gì nào không cần thiết thì Trang không có yêu cầu người khác làm đó. Người nào mà rảnh rỗi mà làm, người ta bận quá thôi để người ta rảnh đi, còn người ta rảnh thì để cho người ta làm, để người ta có cơ hội làm đó. Quý vị cố gắng nha, ở đây phải cố gắng học được, chứ còn Phật pháp á không khác gì hết, phải sống trong đời sống, phải làm đó. Còn nhiều người bày ra quá nhiều thứ, nào chương trình này chương trình kia điều động gì đó mà người phờ phản hết, nhân viên cấp dưới của mình mệt đừ hết, họ còn đâu. Mà đặc biệt đối với người tu hành mệt mỏi quá, thời gian đâu tu đó. Làm sao nó học chất lượng đó. Và hiệu quả công việc vậy. Mà thật ra người ta khi mà người ta có hưng phấn tinh thần á, người ta khỏe đó, người ta mới làm được. Tu hành vậy đó, phải trung đạo, phải vừa vừa, nó làm sao đó nó vui vẻ. Cái không nhiều khi mà tu hành mà ép quá, đạo tràng gì đâu bắt, đạo tràng gì bắt từ sáng đến tối, tu gì đâu mà 2 giờ sáng dậy bắt người ta tu, người ta ngáp lên ngáp xuống tu không nổi, rồi tối 10 giờ đêm chưa cho người ta ngủ nó mệt quá đừ đẫn. Người nào phờ phạc tu như vậy an lạc chỗ nào à. Cho nên là mình phải biết khéo. Quý vị thấy ở chùa Vạn Đức và chùa Vạn Linh á, có ra một cái điều kiện rất hay, thời khóa, tức là mỗi tuần mỗi người sẽ có một ngày nghỉ. Ngày nghỉ có ngày, ngày hôm đó có quyền thoải mái à, có thể ra muốn làm gì làm à, có thể nghỉ ngơi ra đó trực ngồi ngủ, hay là đi ngủ nghỉ đi, ngày cả tuần mệt mỏi rồi hôm đó đi ngủ, đi ngủ đi cho khỏe, hoặc muốn đọc sách muốn học thế nào đó đó, chứ không ép buộc. À, tu như vậy đó, chứ còn bây giờ nhiều khi căng lắm, nhiều người bày ra mà mình không tu được. Mình tu gì đâu mà mình ngày nào cũng tu, dằn vặt rồi người ta đuối quá, ngày nào cũng mệt mỏi rồi rũ rượi, tu cũng nổi đâu, sức khỏe đâu tu. Người ta đâu có đủ sức khỏe, còn mình đủ sức khỏe thì mình tu được. Nên chúng sanh phải biết thời đại này mình để biết khéo công việc đó, sắp xếp làm sao đó. Quý vị nếu làm sếp, quý vị sắp xếp cho nhân viên quý vị rảnh rỗi bớt đi, thì quý vị có công đức, có phước ở trong đó, phước thanh nhàn quý vị sẽ có. Còn quý vị làm cho người ta bận rộn thì cuối cùng quý vị cũng bị nhân quả, quý vị bận rộn đó. Còn tu hành vậy đừng có bày ra nhiều quá, bày quá quá nhiều thiện trang vậy, cố gắng ít, việc nào người ta làm được người ta làm, còn không làm thôi đó. Mình hãy cố gắng mình làm để phục vụ cúng dường chúng sanh đó, quý vị cứ nhớ điều này nha, chứ đừng có bày ra. Thiện trang thấy nhiều khi bày ra quá, như học gì đâu mà học Đệ Tử Quy gì đâu mà họ bày ra quá trời quá đất, học này học kia học quá nhiều, đâu có thời gian đâu, không hiệu quả đó. Cho nên là thời chánh đạo của mình là gì, Phật pháp vẫn quan trọng phải ưu tiên. Công việc cũng vậy, nếu mà quý vị làm công ty quý vị giao công việc làm, giao cho người ta làm cái xong là được đó, thì người ta sẽ làm một cách hoàn thiện tốt đẹp. Thì ở đây còn một ba tiếp theo nữa là phải tu ba loại thuận với tâm bồ đề, vừa rồi là ba điều trái ngược với tâm bồ đề. Ba điều trái ngược đó là quý vị nhớ, thứ nhất là chấp tham trước, chấp thân vào thân mình đó. Thứ hai là cái tâm mà không có làm an ổn cho chúng sanh đó, làm cho khiến cho chúng sanh không an lạc, không an ổn. Thứ ba là tâm cung kính cúng dường thân mình à, cho ham đó. Thì ba cái đó là pháp trái trái ngược với tâm bồ đề, cho nên muốn phát tâm bồ đề đó phải học như vậy à, lần trước chúng ta học phát tâm bồ đề cuối cùng phát như thế nào thì bây giờ lần này học kỹ vì thấy rất rõ ràng. Thì hôm nay cũng hết thời gian rồi à, chúng ta chắc là học tới đây à, còn bữa sau chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp thứ tư tuần sau đúng không ạ à, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Hẹn quý vị vào tuần sau. Nếu quý vị có gì thắc mắc thì quý vị cứ bình luận lên đó. Và chúng ta sẽ học mỗi bữa thì học mỗi khác nhau. Hôm bữa trước học trên cao, hôm nay học xuống thấp. Đó. Mỗi lần học, một tại vì có lúc có lý, lúc có sự. Học thì mỗi người học được hiểu được chừng nào hiểu. Nhưng mà mình hiểu rồi mình cố gắng hành. Hành rồi sẽ chứng. Chứng rồi sẽ tăng trưởng niềm tin. Phước báo mình lên. Mọi thứ sẽ được nhiều an lạc. Còn nếu như chúng ta không hành, chúng ta học, chúng ta nói trên lý thuyết không, thì nói thật ra thì chúng ta không được lợi ích đó. Không được nhiều, nhiều lợi ích, chỉ là kết duyên với Phật mà thôi, đời sau tiếp tục luân hồi sinh tử ráng chịu ha. Cho nên là rất rõ ràng rồi, mỗi người ai ai cũng đều là nhận thức, thì là tự mình làm, tự mình cố gắng, không có gì ngoài hơn là mình hãy tự động viên cho chính mình, cũng chả ai nói đâu. Phật Bồ Tát cũng không có cách nào, Phật Bồ Tát chỉ gọi là tăng thượng duyên giúp cho chúng ta mà thôi, chúng ta cố gắng tự nỗ lực. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.